Lòng là phúc lành ันเก้าเถื่องสาลีตัมเดียมะคือเจคงใส่เสื้อทิ้นกันจงเถียงฟ้าปลาภูปลันเก้าเถื่องเบียกุ้งถึงเคียมเยื่องที่ตุ้มปาดีเฮืองดุมเถยเงี้ยฉันฟ้าปลาภูปลันเก้าเถื่องยังโยกตันเถื่องว่าเถื่องเอียกเกียงสาบมตีเถยดามลึงฟ้าปลาภูปลันเก้าเถื่องสองฟ้าหันไทยเดือกลีทันเดจึงโอวาเนียปางลาภูปลันเก้าเถื่องพี่สุกจามเบียกเดย
ลึงกงดง
คมเศร้าตื่อตายฟ้าโพเยี่ยมลาภูปลันเก้าเถื่องยิงสาหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งเลยเดือกอ้างหวางลาภูปลันเก้า
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con vô thượng không kính, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston.7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Niết Bàn, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Sư Pháp Tân. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ấn cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phúc đức vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 1 tháng 4 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma Niết Bàn thuộc Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Xin đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, chào đại đức Pháp Hương, một sư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái tựa đề của bài học là Niết Bàn. Ở đây trong cái cuộc đối thoại ở trong bài kinh này giữa Đức Phật và Bà La Môn Chanuchodi Suni, khi mà ông Bà La Môn này hỏi về cái trạng thái cũng như là cái khả năng giáo pháp của Đức Phật. Thì được biết là Đức Phật Ngài dạy rằng với do cái truyền não, nội tâm, lòng tham, lòng sân, lòng si của người làm cho chúng sanh bị mê mờ và không thể giác ngộ được cái giáo pháp của Phật và không thể chứng đắc của Niết Bàn được. Một khi mà một người còn đầy rẫy bởi những cái phiền não thì người đó chưa có thể giác ngộ được với cái giáo pháp của Phật, chưa có thể thành tựu được cái quả vị. Nhưng mà một người dứt bỏ được những cái phiền não thì ở đó người đó không làm hại cho mình, không làm hại người ở cả hai, và vị ấy sẽ dễ dàng đi đến cái thánh vực đạo quả Niết Bàn ở trong tương lai gần. Thì để hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ được nghe pháp đăng là vị giảng sư chính trong ngày giảng dạy rộng cho cái bài học hôm nay để chúng ta được hiểu thêm. Bây giờ thì kính mời cô Anicca, vị MC trong ngày, lên đọc chánh văn, sau đó thỉnh đại đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Anicca.
Sa thứ lành thay, và con kính tri ân đại đức pháp tăng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Kính đảnh đại chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bài Niết Bàn Tăng Chi Bộ, Anguttara Niyaka, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chương 3, Ba Pháp, Năm Phẩm Nhỏ, Niết Bàn. Rồi Bà La Môn, Sanusuni, đi đến Thế Tôn sau khi đến, đảnh lễ, nói lên những lời chào đón, thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn, Sanusuni, bạch Thế Tôn, thiết thực hiện tại là Niết, thưa tôn giả Gotama. Được nói đến như vậy cho đến như thế nào, thưa tôn giả Gotama? Niết Bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu, bị tham ái là say đắm. Này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu, tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Như vậy, này Bà La Môn, Niết Bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được trí tự mình giác hiểu, bị sân làm uế nhiễm. Này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu, sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Như vậy, này Bà La Môn, Niết Bàn là thiết thực hiện tại, không có đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu, bị si làm mê mờ. Này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu, si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ. Như vậy, này Bà La Môn, Niết Bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng người được người trí tự mình giác hiểu. Khi vị ấy, này Bà La Môn, cảm thọ tham ái được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ sân được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ si được đoạn tận, không có dư tàn. Như vậy, này Bà La Môn, Niết Bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y tăng, mong tôn giả Gotama nhận con là đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Alo. Alo, quý vị có nghe không? Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Ân, Đại Đức Pháp Hương cùng với Chư Tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. À, cái bài học hôm nay thì để một cái đề tài gọi là Niết Bàn. À, và nếu mà chúng ta hiểu theo Bi Diệu Pháp, Niết Bàn và cái chân đế vô vi, và còn lại là cái pháp hữu vi, thì bữa hôm nay thì một cái vị Bà La Môn Chánh Lúc Xuân Lý muốn hỏi Đức Thế Tôn. Mà chúng ta thấy cái vị Bà La Môn Chánh Lúc Xuân Lý này là rất nhiều ở những cái bài kinh, nhất là trong kinh Tăng Chi Bộ, và chúng ta rất nghe rất là nhiều những cái đoạn vị Bà La Môn Chánh Lúc Xuân Lý này đã đến hỏi Đức Thế Tôn. Và trong Trung Bộ Kinh này chúng tôi nhớ cũng có nói đến cái vị Bà La Môn Chánh Lúc Xuân Lý này. Và vị Bà La Môn Chánh Lúc Xuân Lý này đã đến nghe pháp của Đức Thế Tôn rất là nhiều. Và cái từ Niết Bàn mà Bà La Môn Chánh Lúc Xuân Lý muốn thưa hỏi với Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn này, khi mà Bà La Môn muốn hỏi về Niết Bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, trí giả tự mình thân chứng. Và chúng ta cũng hiểu cái ân đức pháp đó, pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại, vượt thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, trí giả tự mình thân chứng. Thì chúng ta đọc lại ân đức pháp bảo thì chúng ta nghe về cái từ này. Và quý vị đã biết pháp bảo của Đức Phật là có chín cái pháp thánh. Khi mà nói đến cái ân đức pháp đó, thì là những cái pháp thánh. Và cái ân đức của pháp bảo đó thì là thiết thực hiện tại, nên Bà La Môn Chánh Lúc Xuân Lý đó muốn bạch với Đức Phật. Và cái người mà có khả năng hướng thượng, trí giả từ mình thân chứng đó, thì Đức Phật ngài nói về một cái người chứng ngộ Niết Bàn đó, thì chúng ta thấy cái tham ái đó chính là tập đế, và hay là chúng ta gọi là phiền não luân hồi đó, thì chúng ta thấy ái thủ và vô minh. Thì cái tham ái đó là tất cả những cái gì mà làm cho chúng sanh gọi là dính mắc vào đó. Nên khi mà định nghĩa cái tham đó, tham là gì? Tham là cái sự dính mắc, là cái sự bám víu. Bởi vì tham mình nhìn vào cái chi pháp, mình nói chung á là tham là như vậy. Thì khi mình nói đến đến cái chi pháp rồi đó, thì mình thấy Đức Thế Tôn người đến tham ái được đoạn trừ. Nghĩa là cái người mà gọi là bị tham á, bị tham ái làm sai đắm á, thì nghĩa là người đó khởi động cái phiền não. Bởi vì chúng ta thấy cái người tham cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay cảnh pháp, mà nói chung vô tất cả chúng sanh bị cột trói, bị tham ái, bị say đắm trong đó. Nhiều khi nói thì mình cũng thể nói đến, ví dụ chúng ta nghe Đức Trời Giải Thích và Tứ Đại Thiên Vương khi mà gặp nàng thiên nữ Rohini đó. Và nàng thiên nữ này thì em của tôn giả Anuruddha, khi mà bị những cái mục nó mọc khắp châu thân, và cái người anh mình đã khuyên cái người em gái Rohini nên bán cái nữ trang của mình để xây dựng một cái tăng xá cúng dường đến Đức Phật và chư tăng, trai tăng cúng dường suốt cái 7 ngày như vậy. Thì sau khi mà thiên nữ, sau khi nàng gọi là Rohini, công chúa Rohini đã làm theo lời của anh mình là tôn giả Anuruddha. Nhưng mà khi mà đến cái bữa cúng dường đó thì chúng ta thấy cái người em gái đó là mắc cỡ vì cơ thể của mình nó mọc rất là nhiều những cái mục, nên nó đã không có ra đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Phật và tăng chúng đến nơi cái tăng xá và được cúng dường chư tăng và không thấy cái người thí chủ, thì tôn giả Anuruddha mới nói rằng đây là cái sự phát tâm cúng dường của em gái của con là nàng Rohini, công chúa Rohini. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã chú nguyện cho những cái mục đó nó bị, nó tạm thời nó ngưng trở lại, không làm cho nàng phải bị ngứa ngáy. Và nàng đã ra đảnh lễ Đức Phật và cúng dường, phát tâm cúng dường cái tăng xá đến Đức Phật và chúng tăng. Thì lúc bây giờ những cái mục nó cũng đã tiêu biến mất. Và Đức Thế Tôn ngài nói đến cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp quá khứ là do một kiếp nàng Rohini đó là đã sanh làm một cái vị trong những cái vị mà mẫu nghi thiên hạ của đức vua, là vợ của đức vua, hoàng hậu. Nhưng mà bây giờ lại ganh tị với các cái cung tần thi nữ, nên đã sai người ta đi tìm cái mắt mèo và đổ vào ở trong giường chiếu, ở trong những cái y phục của những cái người cung tần phi nữ đó, và làm cho những người đó bị ngứa và gãi, mình mẩy sừng sù lên như vậy. Do cái nghiệp đó mà bây giờ sanh làm công chúa Rohini, em của ngài Anuruddha, là ông hoàng Anuruddha. Thì chúng ta thấy sau này đó là khi mà nghe Đức Phật ngài nói về cái nghiệp ở trong quá khứ, và ngài kể đến cái câu chuyện và làm hại bây giờ cái nghiệp quả trổ sanh, và nhờ cái thiện nghiệp cúng dường bổ thí và thiên nữ cái nàng Rohini đó, sau khi thân quả mệnh chung sanh ra giữa thiên giới và giữa cái ranh giới của những vị chư thiên, và tứ đại thiên vương mà nhìn thấy nàng thiên nữ Rohini á, thì người nào cũng tâm hồn bất định, và không biết phải xử cho cái người nào được cái nàng Rohini này. Nhưng mà khi mà đem đến cho thiên chủ Đế Thích để coi cái nàng thiên nữ Rohini này thuộc về phần của người nào, tại thường thường chúng ta thấy ở cõi chư thiên á, thì cái người phụ nữ mà sanh vào trong cái ranh giới của người nào á, thì thuộc về cái phần quản lý của vị thiên tử đó. Nhưng bây giờ sanh giữa ranh giới thì không biết làm sao, nên vẫn đem nàng thiên nữ Rohini tới. Thì Đức Trời Đế Thích đã hỏi các cái vị tứ đại thiên vương là khi gặp nàng thiên nữ Rohini thì như thế nào. Một vị thì diễn đạt á, là khi mình nằm gặp nàng đó thì cái tâm á, và cái tim nó như là trống sắp trận vậy, cái tim nó đánh liên hồi và nó đập rất là mạnh, nên á, là khi mình nhìn thấy nàng là như vậy. Còn một vị diễn đạt á, là khi mà nàng thấy nàng thiên nữ Rohini á, thì giống như cọng lông gà mà đụng vào lửa vậy, nó sẽ queo lại, thì cái tâm con bị cuốn hút về nàng thiên nữ đó như vậy. Còn một vị thì diễn đạt á, khi mà nằm và gặp thiên nữ Rohini á, thì tâm giống như cái cờ mà trên đỉnh tháp vậy, nó không ngừng, cái nghĩa là cái sự tim hay là cái cơ thể đó thì lúc bây giờ đang cuốn hút về nàng thiên nữ Rohini. Còn một vị thì nói nó giống như cái trống sắp trận. Một người diễn đạt như nước cái thanh thác đổ xuống, nó cuồn cuộn đổ xuống như vậy. Thì lúc bây giờ thiên chủ Đế Thích mới nói rằng các ngươi còn đỡ, nếu mà ta không được nàng thiên nữ Rohini thì ta sẽ chết liền. Thì lúc bây giờ tứ đại thiên vương đó là đã nhường cái nàng thiên nữ Rohini cho thiên chủ Đế Thích. Thì quý vị thấy một cái người mà có tham ái thì cái tham ái đó mà làm cho cái người đó say đắm, và những người bị tham ái đó thì họ rất là đau khổ. Có nghĩa là họ bị tham ái xâm chiếm cái tâm của họ đó, thì họ có thể làm điều hại mình hại người. Nhiều khi chúng ta thấy rằng quý vị nghe cái câu chuyện mà cái người thanh niên mà có cô vợ đẹp đó, Đức Vua Vasenadi đã nhìn thấy cái người phụ nữ này, đã tìm cái cách mà hại cái người chồng là cái chàng thanh niên nghèo, và làm cái người thanh niên nghèo đó phải điêu đứng, sức chút nữa là bị chặt đầu. Nhưng mà khi mà vào ở trong cái tu viện của Đức Thế Tôn, là Đức Vua một đêm nằm mộng không có ngủ được, sáng ra được hoàng hậu Malika khuyên đến gặp Đức Phật. Và cái Đức Vua mới nói với Đức Phật là cả đêm không ngủ được á, thì mới nói cái câu kệ là đêm dài với người thức đó. Thì cái chàng thanh niên đó cũng bị Đức Vua kêu đi tìm đất như là màu châu sa với bông sen trắng, và đã tìm được nhưng mà không vào trong cửa hoàn thành được, đã bỏ bông sen và đất như màu son đó, đã vào tu viện này ngủ đêm dài. Cái đường dài rất là mệt, nhưng mà còn một đoạn đường thì rất là mệt mỏi để tới cái tu viện này nghỉ. Thì cái vị đó mới nói thêm một câu là đường dài với kẻ mệt. Đức Phật ngày nói thêm hai đoạn nữa là luân hồi dài, rất là dài đối với kẻ dốt chánh pháp. Thì chúng ta thấy một cái người dốt chánh pháp á, là cái người bị tham ái say đắm. Và một cái người tham ái say đắm đó thì họ tìm đủ cách để họ chiếm đoạt được những cái gì mà mắt họ thấy. Nên quý vị thấy như là vua Ba Xê Na Đí đã nhìn thấy cái người phụ nữ đẹp này, và cái tâm hồn say đắm một cái sự tương tư xâm chiếm cái tâm, và tìm cái cách để hại cái người chồng của cái cô mà đẹp này, để mong chiếm được cái người con gái này, cái người phụ nữ có chồng này. Thì chúng ta thấy những điều này đó là khi một đức vua mà bị cái tâm tham ái say đắm như vậy đó, thì đức vua cả đêm không có ngủ được. Và cái sự mong mỏi cho đến sáng để có thể giết cái người mà đã hầu đức vua, bằng cái cách đức vua triệu vào để cho phục vụ cho đức vua, làm một cái người để cho vua sai biểu, mà nếu làm không đúng thì sẽ bị vua chặt đầu. Thì chúng ta thấy rằng ấy, đức vua cả đêm nó cũng không ngủ được, mà chàng thanh niên đó có cô vợ đẹp cũng bị nguy khốn đến tánh mạng. Mai thì được Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng, và đức vua đã bỏ đi cái ý nghĩ tham ái mà làm khổ mình khổ người, khổ cả hai như vậy. Thì chúng ta thấy ở cuộc đời này thì biết bao nhiêu những cái hình ảnh mà người ta bị tham ái chinh phục, và người ta bị tham ái xâm chiếm cái tâm của họ, và họ không còn suy nghĩ những cái điều nào nữa hết, và chỉ làm những cái điều thỏa mãn cái bản thân của mình, rồi họ lại chịu lấy những cái sự đau khổ. Chúng ta thấy nhiều kẻ giết người đó thì cũng bị cái tham ái, có nghĩa là họ giết người để chiếm của, hoặc là họ tìm đủ cách để săn đoạt cái của cải của người khác. Mà chúng ta thấy điển hình rất là nhiều những cái chuyện mà mới xảy ra ở đây, ví dụ như những cái đại gia mà họ tổ chức đám cưới cho con họ bằng những chiếc xe xịn, hoặc những dàn xe mà đặc biệt, rồi những cái người ca sĩ, rồi họ tổ chức những cái tiệc cưới đó hàng bao nhiêu mấy chục tỷ bạc. Thì họ bị cái tham ái say đắm là gì? Họ cũng có cái muốn mình được cái chức quyền, muốn người ta biết về mình là một đại gia, hoặc là những người đó họ cũng muốn con của họ được mọi người suy nghĩ và ái mộ. Nhưng mà thật sự ra họ khi mà họ tổ chức được như vậy rồi thì những cái nợ nần họ cũng phải bi lụy về những cái tiền mà họ đã xài phung phí. Thì quý vị thấy những cái điều này đó là Đức Phật ngày nói, ví dụ như một người mà họ có tham ái, họ chiếm hữu được những của phi pháp, ví dụ như chúng ta thấy những cái người nhận của hối lộ, rồi những cái người mà đưa của hối lộ, mà chúng ta thấy như điển hình mà Nhật Bản nó đã đem một cái người ra xét xử vì đã hối lộ cho những người quan chức để trúng một cái gói thầu. Thì chúng ta thấy một cái người mà họ làm được điều đó bằng một cái tham đó thì họ cũng được cái niềm vui, nhưng mà bên đó họ bị lo sợ, họ sanh ra khổ mình khổ người. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng ở trong đời này chúng ta thấy rất là nhiều những cái trường hợp, ví dụ một cái người họ mà lớn tuổi rồi họ quan hệ với những đứa bé mà mới có 10 tuổi, 12 tuổi hoặc là 8, 9 tuổi, họ làm được những cái điều đó đó thì họ thỏa mãn cái dục vọng của họ. Nhưng mà bên đó họ lo sợ pháp luật sẽ truy tố họ lo tù tội sẽ nhốt họ, họ lo đó là người ta biết được à. Nên thường thường quý vị thấy những cái người nào mà họ có tham ái mà chinh phục tâm họ đó, thì họ xâm chiếm và suy nghĩ những điều mà xâm chiếm đó, nhưng mà khi mà họ được rồi đó thì họ luôn luôn là những điều hại mình hại người à. Như vậy thì chúng ta thấy những cái điều đó nó mang lại những cái cảm thọ đau khổ cho cái người đó. Quý vị thấy cũng như là Lê Văn Luyện mà chém mà cha mẹ của bé Ngọc Bích, mà tiệm vàng Ngọc Bích mà chém cha chém mẹ rồi chém em chết, rồi sau này phải bị tù đến 18 năm. Nhưng mà thật sự ra cũng muốn tìm được những cái niềm vui, ăn xài những cái bữa tiệc hoặc là đi những chiếc xe sang, làm những cái thú vui mà mình có thể là do tiền bạc mang lại. Nhưng mà rồi những cái người đó họ không có hiểu rằng những cái tham ái chinh phục tâm của người đó đó, thì khi mà xâm chiếm tâm người đó thì người đó sẽ tạo ra những cái hành động bất thiện, họ có thể tạo ra những hành động bất thiện. Luôn cả những người mà họ tìm được cái niềm vui bằng tiền bạc bất chính đó, thì quý vị thấy họ cũng có cái niềm vui, nhưng mà bên đó họ thấy cái sự khổ lụy, khổ mình khổ người, có nghĩa là họ mà bị pháp luật mà truy đến thì họ cũng phải bị tù đày. Mà mình thấy rất là nhiều những cái người mà họ xài sang, họ xài này cái nọ, nhưng mà bên đó đó mình thấy họ có nhiều cái thủ đoạn, tại vì cái đồng tiền mà tìm được đó, mà nếu mà đúng pháp đó, thì là mang lại cho mình an vui. Nhưng mà ngược lại cái đồng tiền mà kiếm bằng phi pháp đó, bất cứ một cái cách gì đó, thì mình thấy người đó chiếm hữu được đó, thì người đó cũng phập phồng lo sợ. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài biết được điều đó, và Ngài cũng nói với cái vị Bà La Môn cho Nút Sa Ní này đó, có nghĩa là tham ái mà chinh phục cái tâm của mình đó, những người mà họ bị tham ái đó là từ nơi cảnh sắc, là mắt họ thấy những cái vật tài sản. Quý vị thấy có nhiều người mà là sinh viên, mà họ cũng vì sĩ diện hoặc là vì ăn xài, vì những cái đồ hàng hiệu mà họ bán thân của họ, thì chúng ta thấy những cái điều đó là những cái điều mà vì tham ái chinh phục cái tâm của họ rồi, thì họ làm những cái hành động, họ làm những cái hành động đó có nghĩa là họ coi cái thân của họ là một cái công cụ để kiếm tiền. Thì thành ra chúng ta thấy rồi, chúng tôi có đọc một cái bản tin gần đây, gần cái lò thiêu Bình Hưng Hòa, quý vị biết những cái người làm gái mà bị những cái chỗ mà nổi tiếng người ta thay sa thải ra những cái người bệnh sida, rồi họ nghiện hút nữa quý vị, rồi ở trong nghĩa địa đó là họ cũng tiếp khách nữa. Nhưng mà thật sự là những người này hoàn toàn là những người sida không. Rồi ở đó đó thì họ vì họ nghiện xì ke ma túy, nên họ tìm được 100.000, 50.000, thậm chí 20.000 họ cũng cho quan hệ. Rồi khi mà những cái người đó hỏi họ là họ biết họ bệnh sida, nhưng mà tại sao họ lại tiếp khách, thì họ nói rằng tại vì họ nghiện thuốc, nghiện ghiền xì ke ma túy. Rồi những cái người kia họ ngu thì họ ráng họ chịu. Thành ra chúng ta thấy phóng viên thì họ theo dõi những người này đó, thì ngày nào họ cũng tiếp vài ba người khách mà họ là những người sida, mà mình nảy của họ là bị lỡ lói, họ đến cái giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà ban đêm á, thì trời tối thì những cái người mà họ đi tìm cái niềm vui đó, họ cũng không biết là những người này là bị sida nữa. Mà trong khi cổ đi cổ nói đó, thì những cái người đó là đa số những người làm hồ, hoặc là những người làm thợ sơn, những anh tài xế lái xe, rồi làm xa gia đình xa vợ, rồi tìm cái niềm vui bằng cái cách đó. Nhưng mà chúng ta thấy những cái người đó họ tìm những cái niềm vui bằng cái tham ái đó, thì họ trả giá cho những cái chứng bệnh thế kỷ. Nên Đức Phật Ngài biết được những cái người mà họ có cái niềm vui, như là những cái người mà họ nghiện xì ke ma túy, họ muốn tìm được cái thỏa mãn trong cái sự hút chích của họ, thì họ cũng đem cái thân của họ, họ làm những cái điều gọi là những cái điều mà nhiều khi họ là những người mắc cái chứng bệnh S đến thời kỳ cuối, nhưng mà họ vẫn làm như vậy. Họ tìm được cái niềm vui của họ, rồi những người kia họ cũng tìm được niềm vui, nhưng mà bên đó hai đối tượng đó đều mang cái sự khổ hết. Thì chúng tôi khi mà chúng tôi đọc những cái tin như vậy đó, thì chúng tôi thấy đúng là Đức Phật Ngài nói người ta tìm những cái niềm vui bằng tham ái, và những cái tham ái đó làm cho họ say đắm, tâm họ bị chinh phục, nhưng mà họ nghĩ những điều hại mình hại người, hại cả hai, những cái cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Tâm khổ là nếu mà họ đó mà suy nghĩ là họ cũng rất là đau khổ, và họ nếu mà suy nghĩ là họ rất là buồn vì những cái hành động sai lầm của họ, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được điều này nên ngài đã dạy đó chúng sanh cái tham ái từ thân thôi quý vị. Một cái người mà tham ái như là thân phi phạm hạnh là tà dâm, còn thân thì sát sanh, thân thì trộm cắp, thân thì tà dâm. Cái thân nghiệp của chúng ta nó có ba cái bất thiện nghiệp như vậy, nên khi một người mà chinh phục cái tham ái đó thì mình thấy rằng cái thân của mình đó, mình phạm tội tà dâm, hoặc là cái thân của mình phạm tội sát sanh, cái thân của mình phạm tội trộm cắp. Những người họ tìm được họ nhiều khi họ tìm những niềm vui trong say xưa, những cái vũ trường đó, họ ăn hối lộ, hoặc là họ tìm cái cách để họ rút tiền của công, họ tìm những cái niềm vui ở trong những cái vũ trường, những cái quán bar, những chỗ này chỗ kia, họ say đắm trong đó. Nhưng mà khi mà tâm họ bị tham ái chinh phục á, thì khi mà họ suy nghĩ đến những cái điều đó thì họ thấy rằng thật sự họ làm những cái điều mà khổ mình khổ người. Cũng như chúng tôi gần đây chúng tôi coi một cái bản tin đó, là có một cái anh chàng đó, ảnh học đại học ra rồi mà ảnh đi cắt những cái dây điện gọi là dẫn mà mấy dây điện mà gọi là chống xét đó, mà cái dây đó thì nó từ cái trụ điện dẫn xuống dưới điện âm đó để cho điện nó ổn định, mà anh này ảnh cắt rất là nhiều, có lần nó cắt vào cái xí nghiệp mà cái công ty, bị những người bảo vệ bắt được và dẫn ra, thì là một cái người sinh viên đại học và một cái người bạn, mà khi mà giữa tò đó là tuyên phạt anh ta là phá hoại của công, lãnh mười mấy hai chục năm tù, mà khi mà anh ta mới nghĩ rằng hối hận là dẫn đi cắt một cái dây dẫn điện âm như vậy đó, thì bán thì được chừng dài 300 thôi, mà cắt rất là nhiều những cái trụ điện, những cái dẫn điện âm, rồi cả một cái khu vực lớn người ta xài điện nó không có ổn định do cái dây điện âm đó nó bị cắt đứt đi, nó bị lấy mất đi, thành điện nó không có ổn định, và điện nó không có điều được, và người ta theo dõi, cuối cùng người ta bắt được ảnh. Thì quý vị thấy không phải là ảnh không có học rộng hiểu nhiều, học ra sinh viên đại học, nhưng mà rồi không tìm được việc làm, rồi đi hoặc là tìm những cái việc làm mà muốn tiền lương nhiều tương xứng với cái học vị của mình. Chứ còn nếu một người mà có cái sự siêng năng thì bất luận mình làm cái nghề nào cũng được, miễn sao mình có tiền, chứ không phải là sĩ diện. Mà có nhiều khi mình học hành á, mình có cái bằng cấp cao rồi mình lại muốn làm một cái nghề mà với cái sĩ diện của mình. Những cái người như vậy thì không có thực tế, và những cái người nào mà sống thực tế thì nhiều khi họ có học vấn nhưng mà họ vẫn làm những cái nghề bình thường. Những cái nghề đó có nhiều khi là những người không có học vấn họ làm nhưng mà mình vẫn làm, tại vì mình thấy cái việc giải quyết bao tử mà mình phải làm. Còn những người nhiều khi họ có cái sĩ diện về cái học vấn của họ, họ muốn họ làm những cái nghề tương xứng, nhưng mà thực sự trên đời nó đâu có được thuận lợi như vậy. Và những cái người này khi mà họ không có suy nghĩ thấu đáo đó, thì họ cũng muốn có của, có tiền, có đầu máy tivi, có xe, có cộ, rồi họ đi cắt những cái dây điện dẫn điện âm như vậy đó, thì họ sẽ làm cho người ta tổn hại rất là nhiều, và người ta cũng bị đau khổ rất là nhiều. Thì khi mà mình thấy mình làm những cái hành động như vậy đó là do cái tham nó chinh phục tâm mình và mình mất tự chủ, và khi mà mình làm như vậy đó thì mình sẽ gây ra cái sự khổ mình khổ người. Điều này Đức Phật ngài nói khi một cái người mà cái tham ái đó hiểu được những cái sự đau khổ từ tham ái đó, nên quý vị thấy Đức Phật ngài dạy trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, ngài nói cái vị ngọt của dục, vị ngọt của sắc hay là vị ngọt của cảm thọ, nó có vị ngọt. Ví dụ quý vị thấy con người của mình nó có sắc đẹp thì mình kiêu mạn với cái sắc đẹp của mình, mình cũng muốn những cái nghề nghiệp sĩ diện với cái sắc đẹp của mình, thì Đức Phật ngài nói đó là một sự sai lầm. Một cái vị ngọt nhưng mà bên đó nó có nguy hiểm của nó. Rồi Đức Phật ngài biết cái sắc nó cũng có vị ngọt. Mình có một cái tuổi 18 đôi mươi mình cũng bị nhiều cái kiêu mạn, và như khi mình kiêu mạn đó thì mình bị tham ái chinh phục mình cũng có cái kiêu mạn nữa. Nhiều khi mình muốn chứng tỏ mình là cái người tài hoa, cái người kiếm ra nhiều của, mà sống với cái sự sống sung sướng, nên những cái người mà khi họ nghĩ như vậy đó, họ một là họ bị tham ái về vật chất trói buộc, rồi những người họ tham ái về cái sắc đẹp đó thì họ cũng đi tìm những cái người này, mà họ dùng cái tiền của họ có được bằng bất chính cho những cái người phụ nữ này. cho những người con gái này. Thì chúng ta thấy những cái điều đó đó, Đức Phật Ngài dạy là một cái người bị tham ái chinh phục đó, thì cái người đó sẽ thấy cái sự khổ đau đó. Và cái vị ngọt của sắc là một cái sắc đẹp đó, đến một cái tuổi 16, 18 đó, thì cái vị ngọt đó làm cho người đó kiêu mạn, làm cho người đó ỷ lại, và người đó không biết được cái vị ngọt là cái vị ngọt. Cái nguy hiểm bên vị ngọt đó là một thở nào đó mình mang chứng bệnh, mà mình cái thở mà còn thiếu thời, mình sống và buông thả, sau này khi mình nhiều khi mình không lớn lớn lên lắm, nhưng mà không phải là già lắm, nhưng mà mình lại mang cái chứng bệnh thế kỷ, rồi mình mang những cái hệ lụy của cái chứng bệnh thời đại bây giờ, rồi mình sống là mình mẩy lỡ lói, hoặc là mang trong người một cái chứng bệnh truyền nhiễm cho mọi người một cái cách dễ dàng. Nhưng mà chúng ta thấy những cái người đó họ không thấy được những cái nguy hiểm này, nên họ bị cái tham ái chinh phục họ, và họ đắm chìm trong cái tham ái đó, rồi họ gây ra khổ mình, khổ người, rồi tâm cả hai là điều khổ như vậy, và cảm thọ tâm khổ tâm ô. Thì như vậy nên Đức Phật Ngài mới nói với bà La Môn cho Nước Sa Lý đó, là một cái người tham ái được đoạn trừ đó thì không có đem lại cái hại mình, không có đem hại người, và không có đem lại cái hại cả hai, và cái cảm thọ tâm khổ tâm ô như vậy nó không có, nên gọi là niết bàn. Và chúng ta thấy á, niết bàn á, thì nó có ba loại niết bàn: phiền não niết bàn, hữu quẩn niết bàn và xá lợi niết bàn. Ở đây á, Bà La Môn cho Đức Sa Lý muốn hỏi thì Đức Phật Ngài trả lời cái niết bàn này là cái niết bàn của phiền não. Một người khi tu tập đoạn trừ được tham ái đó thì cái tham tà kiến nó không có đó, thì quý vị thấy do cái thánh đạo Tu Đà Quần mang lại, mà chúng ta thường biết cái thánh đạo nó mang lại đó là do cái tâm thiện hợp trí làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để tâm đạo tâm quả sanh lên, và niết bàn vị đó đã chứng lần thứ nhất, diệt được bốn tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi, cũng như sở hữu tà kiến, sở hữu vô tàm vô quý và sở hữu hoài nghi được diệt trừ nơi cái tâm sở. Thì quý vị thấy nó có năm cái loại đoạn trừ bất thiện bằng tâm thiện là cái sự chuẩn bị tu tập, đoạn trừ bất thiện bằng những cái cận định hoặc là những cái tâm thiền, đoạn trừ bất thiện bằng tâm đạo là đoạn trừ vĩnh viễn, đoạn trừ bất thiện bằng cái tâm quả là nhờ cái sự mà gọi là phản kháng, hay là cái sự mà gọi là đoạn trừ bằng tâm đạo là cái sự đoạn trừ vĩnh viễn, đoạn trừ bằng khinh an là đoạn trừ bằng cái tâm quả, đoạn trừ thanh tịnh là đoạn trừ bằng niết bàn. Thì khi một cái người mà đã cái phiền não đã không còn nữa đó thì gọi là niết bàn, gọi là phiền não niết bàn. Thì chính cái chỗ mà Đức Phật Ngài trả lời cho Bà La Môn cho Nước Sa Lý đó là thấy được cái tham ái nó mang lại, cái tham tà kiến nó mang lại cho cái người đó khá đau khổ, bị cái tham ái tà kiến nó chinh phục cái tâm, và người đó làm những cái điều hại mình, hại người, hại cả hai như vậy, tâm khổ tâm ưu, những cái cảm thọ như vậy. Khi mà tham ái được đoạn trừ đó, quý vị thấy một cái người có tham tà kiến đó là họ muốn cho cái thân của họ, cái sắc thân của họ, nghĩ rằng cái sắc là của họ, nên họ không có nghĩ rằng cái sắc này nó không phải là của họ. Nếu họ biết bảo vệ thì nó không có bệnh hoạn, nhưng mà họ không biết bảo vệ đó thì cái sắc thân này họ mang cái chứng bệnh thế kỷ, thì họ không có hiểu được điều đó. Và Đức Phật Ngài biết được cái điều đó, và cái sắc này không phải là của ta, cái sắc này được gìn giữ, được bảo hộ bằng những cái thiện pháp đó, thì mình không mang những cái chứng bệnh thế kỷ. Nhưng mà cái sắc này mình không bảo hộ đó, mình dùng cái thân của mình làm cái công cụ để kiếm tiền, cái thân của mình làm những cái công cụ để tìm những cái niềm vui, thì mình sẽ trả giá cho cái đời sống hiện tại, mình sẽ mang những cái chứng bệnh rất là nghiệt ngã. Như vậy thì Đức Phật Ngài biết được những cái người có tà kiến, họ chấp sắc là của ta, hay là ta là sắc, họ là cả ta, họ tìm những cái cảm giác vui đó, nhưng mà khổ đó. Quý vị thấy những cái người họ tìm những cảm giác vui đó là họ khổ đó, bởi vì những người họ tìm những cái cảm giác vui của thân là xúc chạm những vật êm ấm, cứng lạnh, nóng mềm, thì họ tìm được cái niềm vui đó, họ thỏa mãn trong cái sự khát ái đó, nhưng mà rồi họ mang cái chứng bệnh thế kỷ, họ vướng mang những chứng bệnh mà nhiều khi là cả cuộc đời họ phải hối hận ăn năn. Thì chúng ta thấy tìm những cảm thọ mà có thể là nhiều khi tâm mình khổ, tâm mình ưu. Và những cái người mà đã thấy được như vậy đó thì họ tu tập để họ đoạn trừ cái tà kiến, họ không thấy rằng cái sắc quẩn là ta, hay là ta là sắc quẩn, là sắc quẩn có trong ta, hay là thọ quẩn là ta là thọ quẩn có trong ta, ta có trong thọ quẩn. Họ nghĩ rằng những cái cảm thọ này chỉ là một cái niềm vui mà do cái thân chúng ta xúc chạm những cái dịp êm ấm, cứng lạnh, nóng mềm đó, nó mang lại những cảm thọ của thân, những cảm thọ lạc. Nhưng mà bên đó có thể là nhiều khi chúng ta phải chịu lấy một cái hậu quả thê thảm cái đời còn lại, thì chúng ta thấy rằng cái đó là tâm khổ tâm ưu. Như vậy thì Đức Phật ngày nói với Bà La Môn Cho Nít Sa Lý đó, thì quý vị biết Bà La Môn Cho Nít Sa Lý là một cái người đã từng nghe pháp và đã có thực sự tu tập, và Đức Phật ngày nói đến cái người có trí đó hiểu được cái điều này là những cái vị mà đoạn trừ những cái tham ái, tham tà kiến, thì vị này sẽ có được cái sự kết quả của cái tâm không khổ không ưu. Thì đó là cái sự thanh tịnh niết bàn, phiền não được được thanh tịnh do cái người được chứng ngộ được niết bàn, cái tầng thánh đạo thứ nhất. Và người đó đó thực hiện cái lời dạy của Đức Phật, là cái pháp Đức Phật thuyết giảng là thiết thực hiện tại, đến để mà có, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng trí giả tự mình giác hiểu. Thì quý vị thấy một cái vị thánh tu đồ quần á, là vị đó đã diệt được cái tà kiến. Và thường thường đó, những cái người mà họ nặng về cái sắc hay là cái thọ hay là cái những cái tưởng, cái hành, cái thức đó, thì thường thường họ bị những cái dục tưởng. Dục tưởng là cái tưởng đam mê về dục, những cái dục á, từ sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục đó, là những cái sự dục lạc này đó làm đắm nhiễm cái tâm của họ, và các cái dục á đay nghiến họ, và chính là do cái dục tưởng. Họ thụ hưởng cái gì rồi họ nhớ nhung cái điều đó, và do cái tưởng tượng họ làm cho họ đó, có nghĩa là bỏ cũ chuộng mới, tìm những cái niềm vui lạ. Nhưng mà thật sự ra trong cái cuộc đời này chỉ có những cái cảm thọ và những cái sắc tưởng nó mang lại những cái hình ảnh sai lầm. Bởi vì tưởng là một cái sự điên đảo, bởi vì tưởng điên đảo, cái tâm điên đảo, là cái kiến điên đảo. Cái tưởng điên đảo là một cái tưởng trong cái bất tịnh mà cho là tốt đẹp. Cái tâm điên đảo là một cái tâm mà bất tịnh cho là tốt đẹp. Cái kiến điên đảo là một cái tà kiến, trong cái vô thường mà cho là thường, trong cái khổ mà cho là lạc, trong cái bất tịnh mà cho là tịnh, trong cái không có tốt đẹp mà cho là tốt đẹp. Thì chính đó là cái tưởng, mà cái tưởng quẩn thì chúng ta thấy Đức Phật này cũng dạy cho Thiên Chủ Đế Thích, nó cái tưởng nào sanh thiện nên gần, hoặc là thọ nào sanh thiện nên gần, thọ nào bất thiện giá tăng nên trừ. Một cái người mà có tu tập là dạy cái Đức Phật đó, thì người đó sẽ thấy được cái ngũ quẩn của chúng ta đó, nó không phải là tôi là ta. Một người mà tìm cái cảm giác trong cái sắc quẩn, mà một cái cảm giác của lạc, của thọ đó, lạc thọ đó, thì nhiều khi những cái thọ lạc đó nó mang đến cái hình ảnh mà hệ lụy cho mình, cho người khổ đời này khổ đời sau, khi mà mình phải va chạm vào những cái điều đó mình khổ lụy lâu dài. Có nghĩa là chúng ta thấy những cái điều đó đó là một cái điều mà Đức Phật ngày dạy thiết thực hiện tại. Bởi vì chúng ta thấy cũng như Đại Thần Sang Tá Tí lúc mà ái mộ cái người mà vũ nữ đó, và ái mộ cái người vũ nữ đó, cái tâm đó thì thích thú cái người vũ nữ này. Trong lúc bây giờ biên thùy có một cái trận giặc cỏ nổi lên đó, thì vua đã cử Đại Thần Sang Tá Tí đi dẹp loạn. Và khi mà dẹp loạn rồi bình định được, cái vua rất là hài lòng. Và vua hỏi muốn cái gì thì Đại Thần Sang Tá Tí nói rằng muốn được nàng kỹ nữ đó. Và khi mà được nàng kỹ nữ đó thì nàng giữ gìn cái sắc đẹp, nàng giữ cái hình thể của mình đó, một cái sự mảnh mai, một cái sự mềm dẻo, nên nàng kiên cử ăn uống, nàng tập luyện cái thân của mình rất là nhiều. Nhưng mà do kiên cử ăn uống, do tập luyện cái thân quá nhiều đó, nàng không ngờ rằng lúc mà nàng giữ gìn cái thân thể đẹp đẽ, nàng vũ múa cho Đại Thần Sang Tá Tí đó, thì một cái ngọn độc phong đã xâm chiếm và cắt cái mạng sống của nàng, đã xuyên qua tim của nàng, và nàng đứng mà đang vũ múa mà chết thả hỏng như vậy. Thì Đại Thần Sang Tá Tí đó là được Đức Vua ban cho cái nàng vũ nữ này, nhưng mà thình lình nàng chết như vậy thì Đại Thần Sang Tá Tí rất là đau khổ, uống rất là nhiều những cái bầu rượu, lặn lội theo cái bờ sông, đi như là tìm không biết tìm cái gì mà cứ lặn lội dưới cái bờ sông. Và Đức Phật sáng ra ngày đi bát, ngày thấy Đại Thần Sang Tá Tí trên cái quân phục của mình lội dưới bờ sông như vậy mà ngày mỉm cười. Tôn giả Năng Đa đó hỏi Đức Phật nguyên nhân gì Đức Phật ngày mỉm cười, thì ngài nói rằng ông này Năng Đa có thấy một cái vị mang cái quân phục của nhà vua, một cái người mà còn mang giáp của một chiến tướng lặn lội dưới sông như vậy không? Thì Tôn giả Năng Đa nói rằng thấy. Đức Phật ngài mới nói rằng tuy rằng như vậy nhưng mà buổi chiều này vị đó sẽ thành tựu cái sự giác ngộ. Thì mà những cái người họ nghe được á thì họ không có lòng tin á, thì họ nói rằng sẽ có một cái chuyện lạ, Bà La Môn á, Gotama sẽ trở thành người nói dối. Một cái người mà say rượu say sưa mà lội lặn lội dưới sông như vậy làm sao có thể chứng ngộ được? Còn những người có lòng tin á thì biết rằng cái ân đức của Đức Phật là màu nhiệm, cái Phật lực là và là một cái Phật lực là một cái sự huyền diệu mà chỉ có Đức Phật này biết được. Thật sự khi mà Đại Thần Sắc Tất Tí lặn lội ở dưới cái dòng sông, dưới cái bộ quân phục của mình, chiến giáp của mình đó, thì buổi chiều trở lại đó, thì Đại Thần Sắc Tất Tí mới suy nghĩ rằng có một người nào đó có thể làm dơi đi những cái nỗi khổ của mình. Thì Đại Thần Sắc Tất Tí nghĩ rằng chỉ có Đức Phật thôi, và đã vào nghe Đức Phật thuyết pháp. Và Đức Phật đã thuyết pháp đó, do ái sanh ra lo âu. Và Đại Thần Sắc Tất Tí hiểu được á, do ái sinh ra lo âu là lúc cái người vũ nữ này của đức vua đó thì không phải của mình, thì mình không có bị tham ái chinh phục. Nhưng mà khi mà đức vua ban cho mình rồi á, thì mình thấy là của mình, mình thấy cái người vũ nữ này của mình, mà bây giờ người vũ nữ này chết nên mình đau khổ, bởi vì do ái sinh ra lo âu, do ái sinh ra sợ hãi. Ai mà diệt trừ tham ái thì không sầu đau sợ hãi. Hay là quý vị thấy người nào có chấp thủ thì có rung động, người nào có rung động thì không có được khinh an, mà hễ không có được khinh an thì có hy cầu, có hy cầu thì có khứ có lai, có đời này có đời sau, có nghĩa là có hai đời. Thì chính mà Đại Thần Sắc Tất Tí khi mà nghe Đức Phật ngài nói rằng mình bị chấp thủ, mình nghĩ rằng con tôi, vợ tôi, người của tôi, tài sản tôi, rồi nhà cửa, động sản, bất động sản của tôi, nên khi người đó bị mất những cái đó, hoặc là bị cái đó nó bị biến hoại, một người mà bị chết, một người bị già bệnh, hoặc là một cái chứng bệnh nan y nào xảy đến với người đó đó, thì cái người đó sẽ đau khổ, vì người đó chấp thủ rằng cái đó là của tôi, nên người đó rất là đau khổ. Nên Đức Phật ngài đã nói như vậy, thì Đại Thần Sắc Tất Tí là người có cái tuệ giác, là người đã có cái hạnh tu trong vô lượng kiếp rồi, bây giờ nghe Đức Phật ngài thuyết giảng như vậy thì tỏ ngộ được những cái đau khổ mà hồi sáng giờ, từ sáng giờ mình uống biết bao nhiêu bình rượu, mình lặn lội đi tìm mà không biết mình đi tìm cái gì, tìm một cái người vũ nữ mà người đã chết rồi, không thể nào tìm được. Nhưng mà chính do cái tham ái của mình mà nó mang lại cho mình tâm khổ tâm ương như thế này. Thì lúc bây giờ Đại Thần Sắc Tất Tí đã rũ bỏ, thấy được cái nguy hại do cái sự luyến ái đó, và từ bỏ cái sự luyến ái đó. Nên Đại Thần Sắc Tất Tí ngay tại chỗ mình đang đứng, ngay chỗ mình đang ngồi đó, đắc đạo quả A La Hán, diệt trừ những cái tà kiến, những cái sân hận, những cái vô minh, những cái ngã mạn và những cái hệ lụy của phiền não đã diệt trừ hoàn toàn, và bay lên trên hư không, rồi quỳ đảnh lễ Đức Phật, rồi dùng cái lửa tâm muội để thiêu hỏa cái thân này. Và Đức Phật và Chư Tăng dùng một mảnh vải để hứng lấy những cái xá lợi đó và đem về tôn thờ. Thì quý vị thấy một cái người hiểu được cái sự đau khổ đó do cái tâm của mình suy nghĩ thôi, mà những cái người cái tâm mà mình suy nghĩ đó thì mình đau khổ, và cái người mà hiểu được những cái điều Đức Phật á thì mình sẽ trụ bỏ cái đau khổ. Bởi vì mình sanh ra đời á mình có cái bản thân thôi, nhưng mà khi lớn lên á mình thương một người nam, một người nữ nào, rồi mình có đứa con trai con gái, và những đứa con trai đứa con gái đó tự nhiên nó bị một cái chứng bệnh rồi nó chết á, thì mình sẽ đau khổ. Nhưng mà thật sự khi mình có nó, mình thầm có cái tham ái dính mắc ở trong đó, mình nghĩ đây là con tôi, đây là vợ tôi, nhưng mà khi những người đó bị một cái sự gì, sự biến hoại của các cái pháp hữu vi, bị biến hoại của nghiệp đó, thì mình sẽ đau khổ. Mà Đức Phật ngài đã dạy cái pháp này mà Hoàng hậu Malika đã tỏ ngộ, và lúc bấy giờ Hoàng hậu đã nói với Đức Vua đó, cái người ta đó mà cái người nào mà cái người thương yêu của mình sẽ làm cho mình đau khổ. Đức Vua Ba Xê nó đi là một vị Phật tổ tương lai ở quả địa cầu sau đó, nhưng mà khi mà chưa có chứng ngộ được cũng bị những cái tham ái, những cái phiền não trói buộc. Thì lúc bấy giờ Đức Vua không có đồng ý là do cái thương yêu sanh ra sầu buồn. Lúc bấy giờ đó là Đức Vua đã hỏi Hoàng hậu Mạc Lợi Malika, tại sao gọi là thương yêu sanh ra sầu khổ. Nhưng mà lúc bấy giờ Hoàng hậu Malika là chưa có hiểu được cái lý pháp hoàn toàn, nên đã cử một cái người vào hỏi Đức Phật, và Đức Phật ngài thí dụ cũng như là trong thành này có nhiều người vợ bị chết, con bị mất, hoặc là ông bà cha mẹ bị chết đó, họ điên khùng, họ đi ngoài đường họ nói con tôi đâu, vợ tôi đâu, cha tôi đâu, mẹ tôi đâu, họ khóc lóc rồi họ trở thành điên khùng, xé áo xé quần, rồi không ăn không ngủ, rồi họ nằm họ bệnh họ chết. À, thì lúc bấy giờ hoàng hậu Mạc Lợi khi mà cái vị quan đó vào hỏi Đức Phật, Đức Phật chỉ nói như vậy, về nói lại thì hoàng hậu Mạc Lợi đã biết cái cách để thuyết giảng. Thì lúc bấy giờ hoàng hậu Mạc Lợi mới nói với Đức Vua Ba Xê, nó đi này đại dương, nếu mà hoàng tử đi khá của đại dương mà bị một cái chứng bệnh về đại dương như thế nào, thì Đức Vua nó rằng rất là đau khổ, có thể là bị bệnh hoặc là bỏ ăn bỏ uống hoặc là bị điên khùng. Rồi hoàng hậu mới thí dụ đến công chúa và những người mà Đức Vua thương yêu. Rồi hoàng hậu mới nói đến nếu mà hậu bị như vậy thì đại dương như thế nào. Thì Đức Vua nói rằng nếu mà những người bị như vậy thì Đức Vua có thể là không có được an vui, có thể là có một cái sự nguy hại đến tánh mạng. Thì lúc bấy giờ hoàng hậu Mạc Lợi mới nói rằng thật vậy Đức Thế Tôn nói rằng do thương yêu mà sanh ra sầu muộn, do thương yêu sanh ra lo sợ, do thương yêu sanh ra những cái bệnh hoạn. Và Đức Vua đã nhận được cái điều này nên đã tự quỳ xuống đảnh lễ về hướng Đức Phật. Quả thật như vậy, quý vị thấy con người chúng ta tới tuổi 18 đôi mươi, tuổi cập kê thương một người nào, rồi người đó có nghĩa là gia đình cha mẹ không đồng ý, thì có nhiều khi hai người đồng tự giận, hai người đồng tự giận chết, hoặc là một người tự giận chết rồi một người còn, thì có nhiều khi họ cũng muốn tự giận chết. Thì do cái thương yêu đó mà nó sanh ra cái sự lo sợ, những cái sự đau khổ như vậy. Và khi một người mà nhịn được cái sự tham ái, chính cái sự tham ái tác thành những cái hình ảnh này. Bởi vì tham là một cái sự dính mắc, một cái sự bám biếu, một cái sự không buông ra. Bởi vì ái mạnh thành thủ, là cái sự thương yêu mạnh thì nó sẽ thành ra cái sự chấp thủ. Và một người mà có như vậy đó thì họ bất ổn. Một cái người con, một người vợ, người chồng đi đâu xa họ cũng lo lắng, họ cũng sầu muộn. Hễ mà không gặp người đó thì họ đứng không yên, ngồi không yên. Nhưng mà khi gặp người đó rồi họ mừng. Nhưng mà cuộc đời quý vị thấy đâu có ai mà trọn vẹn. Có nhiều khi một người đi làm rồi không trở về. Có nhiều khi quý vị thấy có nhiều người họ nói với vợ họ, họ đi làm nhưng mà họ ra họ bị tai nạn, họ chết, họ không trở về. Người vợ cứ ngồi đó mà trông cái người chồng. Thì chuyện này chúng ta thấy rất là nhiều, và rất là nhiều từ xưa đến nay nó vẫn phải có những cái chuyện xảy ra như vậy, không có thể nào tránh khỏi hết. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới nói rằng cái tham ái làm cho người đó say đắm, mà người đó bị những cái tham ái chinh phục như vậy. Và cái người nào mà đã hiểu được những cái đau khổ đó, tự nhiên nó có, không phải là tự nhiên mà do cái tâm của mình dính mắc. Cũng như một chiếc xe đẹp của người ta, khi mà nói đến cho mình hoặc là mình lấy tiền mình mua được, thì tự nhiên cái tự ngã mình dính vào chiếc xe đó. Mẹ ai làm trầy chiếc xe đó là mình không vui. Chiếc xe đó nó có chuyện gì thì mình cũng đứng ngồi không yên, nó mà bị bắt thì mình cũng lo buồn sợ hãi. Hoặc là một chiếc xe đó bị cháy, bị này kia nọ thì mình rất là buồn khổ. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngài đã biết được cái tham ái đó tác thành những cái khổ đau. Và một người nào mà khi mà hiểu được như vậy đó thì người đó sẽ thấy được cái tâm của người đó sẽ tương đối tự tại hơn. Những cái hiện tượng đến và đi đó thì họ chỉ thấy là một cái phước của chúng ta nó có và một cái phước chúng ta nó hết mà thôi. Cuộc đời này là một cái học đường để làm cho mọi người có trí tuệ trưởng thành. Và người nào mà chưa có trí tuệ để trưởng thành, thấy các pháp hữu vi nó là luôn luôn biến hoại. Một người mà chưa có trí tuệ trưởng thành trong cái học đường thế gian này thì luôn luôn bị những cái vật chất đó nó, hoặc là cái vật chất đó biến hoại, nhưng mà chính cái tâm của chúng ta nó bị dính một nguy hiểm. Tại vì trước sau gì chúng ta cũng bỏ, nếu mà không bỏ sớm cũng bỏ chày, lúc mà sớm không bỏ thì chết chúng ta cũng bỏ, luôn cả bản thân chúng ta còn bỏ, huống hồ với những cái vật mà ngoại thân. Nên nhiều khi quý vị thấy một cái người mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật á, tương đối cái tâm của người đó sống á, những cái chuyện mà được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền mất quyền, được khen bị chê đó, thì cái người đó tâm không có rúng động vì những cái ngọn gió đời. Cuộc đời là như vậy, mà cái học đường thế gian này cần phải trưởng thành với cái trí tuệ để nhìn thấy. Thì đó là cái điều mà Đức Phật ngài dạy. Khi một người hiểu được như vậy á, thì người đó sẽ cố gắng đoạn trừ tham. Mà khi đoạn trừ tham được á, thì người đó không có những cái cảm thọ tâm khổ tâm ưu, và người này sẽ chứng ngộ niết bàn. Biết được những cái tham ái tà kiến này đó là do cái sự thanh tịnh niết bàn, phiền não này không có còn nữa. Và vị đó nó đã thấy được cái pháp đó là gì, cái dòng tâm nó diễn tiến, nó có năm cái sự đoạn trừ. Nếu mà mình tham ái, mình có thể đoạn trừ bằng cái tham ái đó, bằng tâm thiện, mình quán xét những lời dạy của Đức Phật mình cũng không đau khổ. Hoặc là mình tu tập chứng được các thiền rồi đó, do cái định đó, nó trừ được cái tham dục, cái, hoặc là do cái lạc nó trừ được cái trạo hối cái, do cái sân đó, nó cái hỷ nó trừ được cái sân độc cái, do cái tầm nó trừ được cái hôn trầm thiện miên cái, do cái tứ nó trừ được cái hoài nghi cái. Và chính những người chứng thiền đó là do cái định đó, nó trừ được cái tham dục cái, nên những cái người chứng định đó, được cái thì cái tâm của họ vững vàng vững vàng, họ gặp những cái chuyện đó thì cái tâm họ cũng không có rúng động. Thì chúng ta thấy đó là một cái loại đoạn trừ nữa, là cái đoạn trừ thứ hai, là cái đoạn trừ bằng thay thế. Cái đoạn trừ thứ ba là đoạn trừ bằng tâm đạo, đó là tâm đạo lên sanh lên để sát trừ cái tham ái vĩnh viễn. Rồi cái niết bàn là cái sự thanh tịnh đoạn, cái sự phản kháng hay là cái sự khinh năng đoạn trừ, là cái sự chứng ngộ được niết bàn bằng tâm quả. Rồi cái sự thanh tịnh đoạn trừ là do cái vị đó đã thấy được niết bàn, phiền não đã không còn nữa, và cái vị đó có cái tuệ thấy được niết bàn, gọi là thanh tịnh đoạn trừ. Thì chính năm cái loại đoạn trừ này đó, thì nếu mà chúng ta áp dụng cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cũng có một trong năm cái loại này. Có thể chúng ta gặp những cái chuyện mất mát đau khổ đó, chúng ta nhờ có cái sự học hỏi Phật pháp, chúng ta nhờ cái sự tu tập quán tưởng cái vô thường khổ vô ngã, thì cái tâm chúng ta lúc bây giờ chưa có chứng ngộ được niết bàn, chưa có thành tựu được cái sự thanh tịnh, nhưng mà tạm thời chúng ta có cái tâm thiện để quán cái tướng vô thường, thì chúng ta cũng không có đau khổ vì cái sự chấp thủ nữa. Như vậy thì chúng ta thấy niết bàn ở đây Đức Phật ngày dạy cho Bà La Môn, cho Đức Sơn Ý đó, là thiết thực hiện tại, là cái sự thanh tịnh, do cái phiền não được thanh tịnh thì vị đó đã thấy được cái sự tịch tịnh, là không có bị rúng động vì cái sự đau khổ, không bị những cái phiền não do cái tham ái tà kiến, hoặc là do cái sự hoài nghi do vô tàm vô quý mang lại, thì vị đó là một cái vị thánh đã có những cái thánh sản như tàm quý văn thí tuệ, hoặc là tín niệm. Tàm quý văn thí tuệ là những cái pháp mà những cái vị thánh tu đạo quần đã được thành tựu. Như vậy thì quý vị thấy, rồi Đức Phật ngày nói đến sân làm quế nhiễm tâm này, Bà La Môn bị chinh phục tâm, bị xâm chiếm nên suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai, cảm thọ những cái tâm khổ tâm ưu. Thì quý vị thấy sân á, là một cái pháp mà làm cho mình thấy bực bội khó chịu, một cái pháp mà làm cho mình thấy nóng nảy bức rứt, hối hận ăn năn hối tiếc, thì những cái trạng thái của những cái sân á, là nó nóng nảy bực bội không vừa lòng, muốn săn bằng đối tượng, thành ra nhiều khi những cái gì đó mình muốn hủy diệt những cái đối tượng đó, dù là cảnh sắc, là một cái người mà đẹp mà mình sân hận mình có thể hủy hoại, hoặc là một cái cảnh thinh, một cái cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, những cái gì đó mà mình khi mình sân lên, mình nổi sân vô lên á, thì mình cũng không còn những cái hình ảnh mà mình vừa lòng nữa. Quý vị thấy cũng như là một cái vị tỳ khưu mà chứa nhiều cái đồ đó, mặc nhiều y phục đó, Đức Phật quở trách vị này đứng trần truồng trước mặt Đức Phật, có nghĩa là bỏ hết y áo, ở trần ở truồng trước mặt Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật ngày mới nói lên cái bài pháp mà vị này lấy lệ tàm quý, và Đức Phật nhắc lại kiếp làm vợ xoa, và khởi lên cái tàm quý, vị này đã thấy được cái tàm quý là cái pháp mà hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Thì Đức Phật ngày nhắc lại những cái câu chuyện quá khứ, và nhân cái duyên hiện tại vị tỳ khưu này là một người chấp thủ rất là nhiều y phục vật thực, và Đức Phật ngày nói mà vị này giận lên, vị này ở trần ở truồng trước mặt Đức Phật như vậy, cởi bỏ y phục như vậy. Thì chúng ta thấy là một cái sân nó sanh lên, và những cái sân cũng như là vị tỳ khưu mà cô ca lý cá đó, sân hận với ngày Mốc Ca La Ná và ngày Sariputta, thường có những cái sự ganh tị tật đó mà thường mắng chửi hai cái vị thánh đệ tử. Đức Phật ngày đã khuyên rất là nhiều, nhưng mà tỳ khưu cô ca lý cá vẫn không nghe lời. Sau này những cái mục nó bọc lên trên thân này, nó từ như là những cái hột gạo, như là những cái đầu nhang, đầu cái những cái đầu cái tâm, rồi từ từ nó lớn lên thành những cái trái a ma lặc. Rồi cái nó bể ra lúc gần chết đó. Rồi Phạm Thiên Các Cuốn Thái cũng có nói rằng chớ có sân hận, người sanh ra với cái búa sanh trong miệng, nó tự chém tự ngã, người đó rớt vào khổ đau. Dù là Phạm Thiên Các Cuốn Thái có nói, nhưng mà tỳ khưu cô ca lý cá vẫn sân hận, và khi chết sanh vào địa ngục sen hồng. Và Đức Phật ngày với tâm mình biết được tâm của tỳ khưu cô ca lý cá khi rơi vào trong địa ngục do cái sự sân hận. Nên thường thường quý vị, những cái người sân á, thì họ dùng cái miệng của mình để chửi bới, nên mình gọi là cái khẩu nghiệp nói ác. hay là họ dùng thân để sát sanh hoặc đánh đập, mà họ dùng cái hình ảnh mà chúng ta thấy như là những cái nhóm luật sư á, để đã đánh đập những cái vị sa di, mà khi đánh là Đức Phật lại cấm không được đánh, thì vị này giơ tay dọa tay hù này kia nọ, thì Đức Phật này cũng biết do cái trạng thái của tâm sân, và ngài chế định những cái học giới, vị tỳ khưu không được đánh đập cái người khác, không được lấy cây lấy gậy lấy đá lấy giơ tay giá tay, hoặc là không có được nói những cái lời nói hung tàn bạo ngược. Thì chính Đức Phật lại biết rằng do cái trạng thái sân, mình có thể là mắng chửi đánh đập, mình có thể dùng tay dùng gậy dùng đá dùng cây những cái gì đó hành hạ người khác, và Đức Phật ngài biết được điều đó do cái trạng thái của tâm sân điều khiển cái thân biểu tri này làm những cái việc đó, điều khiển cái khẩu biểu tri nói những cái lời nói đó. Và Đức Thế Tôn ngài biết được cái sân đó, nó chinh phục tâm của người nào đó thì người đó luôn làm cái điều hại mình, luôn làm điều hại người, và người đó đó cảm thọ cả hai là cái cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Bởi vì quý vị thấy một cái người mà họ sân hận lên, họ đánh đập một người nào rồi đó, thì cái sự đánh đập của họ được thì họ cũng đau khổ. Bởi người ta nói rằng cái người sân á, khi mà chế đánh đập phùng mang trận mắt đánh đập rồi thì mình mới thấy sợ thấy run. Bởi vì có nhiều người quý vị thấy họ đánh đập một người nào hành hạ người nào do cái sân lên, họ dùng dao họ chém đứt tay đứt chân người đó, nhưng mà họ về rồi thì họ bị pháp luật bắt họ và họ phải chịu tù tội, họ sẽ chịu những cái pháp lực chế tài họ. Thì quý vị thấy có nhiều người đó là do sân đó, thì họ mang dao, mang gậy, mang kiếm, mang cung, mang vũ khí để giết hại người khác. Nhưng mà khi họ giết hại rồi đó thì pháp luật những cái điều đó cũng bị họ cũng bị chế tài, hoặc là họ bị tù tội, họ bị nhiều cái đau khổ. Thì chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật ngài biết được đó do cái sân, và cái sân đó nó quế nhiễm trong tâm của người đó, và những cái người đó đã làm những cái hành động về thân, hoặc là những cái lời nói về khẩu, những cái hành động về ý mà chúng ta gọi là ý ác. Còn cái thân ác là cái thân sát sanh, cái khẩu ác là nói lời hung tàn bạo ngược. Thì chính khi mà ý ác thì khởi lên cái thân ác là sát sanh, cái khẩu ác là nói những cái lời hung tàn bạo ngược. Và Đức Phật thì biết được điều đó làm hại cho mình, hại cho người, là hại cả hai tâm khổ tâm ưu. Và khi mà sân được đoạn trừ đó, thì không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai đó, thì không có cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Thì quý vị thấy cũng như là câu chuyện mà Đức Vua, cái vị đạo sĩ Khanh Tý Hoa Ni á, mà bị Đức Vua đó hành hạ đánh đập và cắt tay lẻo mũi, rồi lật chặt tay chặt chân, rồi dậm lên ngực bỏ đi. Nhưng mà cái xứ đó bị tiêu hủy mất luôn do cái nghiệp Đức Vua và những người đó hành hạ đạo sĩ Khanh Tý Hoa Ni, thì cái nghiệp quả trổ sanh cho những người đó. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện như là anh thợ săn Coca đó đã làm hại cái vị tỳ khưu đó, dùng cái thương đâm cái vị tỳ khưu đó, mà sau khi chết rơi vào trong địa ngục, chịu khổ địa ngục rất là lâu dài. Mà tại sao Coca là Đức Phật ngài đã nói lên cái câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú, thì điển hình rất là nhiều những cái câu chuyện khi mà sân lên á, mình bị chạm cái tự ái. Quý vị thấy cũng như đê qua đất tá vậy đó, muốn được lãnh hội giáo hội tăng già mà Đức Phật ngài không giao, thì đê qua đất tá cũng kêu vua A Sạt Thế tuyển chọn những người xạ tiễn đi bắn Đức Phật, rồi cho voi nó la ghi ri uống rượu say, rồi đi giày xéo Đức Phật, rồi tự không làm được thì tự mình là bẫy đá để lăn đè Đức Phật. Thì chính do cái tâm sân đó mà cái ý ác á, và do cái thân ác là dùng cái hành động thân của mình để sát hại Đức Phật, do cái khẩu ác là những cái lời nói xuyên tạc, những cái lời nói ác, và những cái lời nói mà người ta sẽ làm theo những cái lời nói của mình để sát hại những người khác á, thì chúng ta thấy tôn giả Đê Quét Đá đã làm những cái điều này, và sau khi rơi vào địa ngục suốt một kiếp trái đất phải chịu ở trong địa ngục đau khổ như vậy. Thì chính Đức Phật ngài thấy do sân mà làm cho người đó bị xâm chiếm, và tâm của người đó đã làm những cái việc này. Hay là quý vị thấy thấy như là cái câu chuyện của nàng Rối Ni á, do ganh tị với những cung tần phi nữ đã kêu người ta kiếm mắt mèo là rải vào y phục, rải vào cái người của người, những cái người cung tần phi nữ đó, những người đó đau khổ vì những cái chứng bệnh mà do cái mắt mèo mang lại, nó ngứa ngáy trong người, không có ngủ, không có nghĩ gì được hết. Và sau này là nàng Rối Ni là em của ngài Anuruddha đã chịu cái quả là mình mẩy nổi cái mục ra đầy hết người như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà họ bị sân á, sân làm cho họ bị khổ ương như vậy. Và chúng ta biết cái tâm sân á, tâm sân mà được đoạn trừ đó hay là được giảm nhẹ đó là bị tánh tư đà hàm. Vì tánh tư đà hàm là giảm nhẹ dục ái và sân. Tuy rằng chưa có đoạn trừ được sân, nhưng mà giống như sân á, giống như bây giờ cái người đó bị thương tật nặng vậy, còn sống nhưng mà không có làm gì được ha. Thì khi mà nói đến giảm nhẹ sân á, cũng giống như vậy đó quý vị, là sân nó còn nhưng mà nó không có hoạt động được. Như một người mà gọi là mất cái sức lao động vậy đó, mất sức khỏe rồi, người đó về hưu, tuy rằng còn nhưng mà không có làm được cái công việc nữa. Thì sân khi mà được giảm nhẹ đó, là sân nó còn nhưng mà nó không có khả năng để hành động nữa, thì gọi là giảm nhẹ dục ái và sân. Thì cái vị thánh Tư Đà Hàm á, là vì chứng được cái tầng thánh đạo thứ hai, và vị này thấy sân đó, nó được giảm nhẹ, dục ái được giảm nhẹ, và vị này biết được dục ái và sân được giảm nhẹ do cái thánh đạo mang lại, cái thánh đạo thứ hai mang lại, và cái thánh quả thứ hai mang lại cái sự khinh an và cái sự thanh tịnh đoạn trừ đó, là vị này thấy được cái sân nó còn nhưng mà giống như là nó hết khả năng để hoạt động. Tuy rằng nó còn sân, cái tâm sân nó còn nhưng mà giống như người hết sức lao động vậy, hay là người mất khả năng lao động, thì người đó không còn có thể đảm nhận được, hay là người phụ nữ mà mất cái khả năng làm mẹ vậy thì không có thể là sanh con được. Thì nó cứ giống như tâm sân mà nó được giảm nhẹ, nó cũng giống như vậy quý vị. Rồi Đức Phật ngài nói đến cái người sân mà được đoạn từ đó là cái tình thánh đạo Anaham, và vị đã thấy được niết bàn lần thứ ba do cái thánh quả Anaham mang lại. Và vị này đã tu tập bốn cái niệm xứ quán về cái tam tướng vô thường khổ vô ngã, và vị này chứng được cái tầng thánh đạo thứ ba là do đoạn trừ sân, làm dứt trừ dục ái. Và vị này khi mà chết thì vị này còn tái sanh là vị thánh hữu học, cũng sanh về năm tịnh cư thiên, hoặc là cũng không thì cũng sanh về cõi sơ thiền, và vị thì từng tự sanh lên cõi cao hơn sơ thiền và niết bàn luôn. Không có trở lại đời này nữa, nên gọi là vị thánh bất lai. Thì quý vị thấy cái thánh đạo Anaham mang lại á, thì người nào mà khi chứng đạo cái thánh đạo của Anaham đó, thì tự người đó thấy mình nó không còn luân hồi nữa, và vị này tự tuyên bố lên. Giống như cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn mà Đức Phật ngày đã nói về những cái người cư sĩ nam nữ ở trong cái kinh thành Magadha mà tôn giả đang đa hỏi đó, thì Đức Phật ngày cũng trả lời rất là nhiều những cái nam nữ cư sĩ mà đắc đạo quả rồi có thể là tự mình biết được và tự mình tuyên bố lên như vậy. Thì chúng ta thấy những vị A-la-hán cũng tuyên bố lên, hoặc là những cái vị mà thánh cũng tuyên bố lên những cái từng thánh đạo mà họ chứng ngộ, và Đức Phật thì cũng khẳng định cái sự chứng ngộ của họ. Thì quý vị thấy những cái vị mà đắc đạo quả A-la-hàm á, thì vị đó diệt được sân, sân được diệt trừ. Cái sự suy nghĩ do sân á, mang lại thì những vị thánh nó không bao giờ còn. Chúng ta thấy như là cái vị thánh trong cái thời kỳ Đức Phật Kassapa Khatikara đó, quý vị thấy vị này là dù là nam cư sĩ nhưng mà nuôi mẹ và làm cái nghề là gốm đó, không có đào đất nữa, đi lụm đất của những con chồn, những con chuột, những con chó nó moi nó hất lên đó, vị này dùng đất đó đem về rồi nhồi rồi là nung rồi làm thành những cái đồ gốm, cũng không bán nữa, để đó rồi ai lấy thì họ để gạo, để đậu, để mè, để rau, để củ gì đó để lại, thì vị này nấu cơm lên để cúng dường cho Đức Phật Kassapa và để lo cho người mẹ mù lòa của mình. Và Đức Phật ngày Đức Phật Kassapa đã nói rằng ngài có một cái người thí chủ có cái giới hạnh rất là đặc biệt, đó là thanh niên Khatikara mà sau này sanh lên đó, làm Phạm Thiên Khatikara, mà đã nói với Bồ Tát Jyotivala là cái tiền thân của Đức Phật của chúng ta, khi mà chưa giác ngộ sanh làm vị Bà La Môn Jyotivala. Thì ở trong Trung Bộ Kinh có nói đến cái câu chuyện này. Thì chúng ta thấy những cái vị này á, là không có một cái hành động làm não hại chúng sanh, do không còn sân nữa nên cái thân không bao giờ sát sanh, hoặc là tương tự những cái điều mà sát sanh, hoặc là cái ý không còn sân nên không có quan hỷ với cái sự hành động giết hại của chúng sanh nữa. Nên quý vị thấy cái lời nói của vị này không có chấp nhận những cái lời nói mà có cái ý tổn hại chúng sanh. Cái thân á, thì từ bỏ sát sanh, nhưng mà cái khẩu cũng từ bỏ nói những cái lời nói mà như là đồng tình ủng hộ, gọi là nhược tự tác, nhược giáo tha tác, hoặc là khiến tác tùy hỷ, có nghĩa là mình làm, mình bảo người ta làm, hoặc là mình vui với người ta làm á, thì vị thánh A-na-hàm không còn vui với cái hành động sát sanh của người nào. Còn mình chưa đắc chứng đạo quả A-na-hàm thì nhiều khi mình thấy người ta làm những cái việc đó đó, mình cũng còn quan hỷ, mình cũng còn vui. Nhưng mà mình nên suy nghĩ lại, đó là cái ý của mình còn bất thiện, hoặc là cái thân của mình đó là chưa có hoàn toàn trong sạch về cái sự từ bỏ cái sân này. Chỉ khi nào những vị thánh A-na-hàm thì do chánh niệm tỉnh giác nên vị đó nói và làm đó đều là thanh tịnh, không có một cái sự hại mình, hại người, hại cả hai, vị này không có. Và cái vị này do thấy được niết bàn lần thứ ba, gọi là cái sự thanh tịnh lần thứ ba, và vị này đã diệt trừ được hai tâm sân và không còn đam mê trong ái dục nữa. Và si là mê mờ này, Bà La Môn si chinh phục tâm xâm chiếm nên suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai, tâm khổ tâm ưu. Thì quý vị thấy si nó có hai loại, si hoài nghi thì được đoạn trừ bởi đi với vị thánh tu đồ quần rồi, nhưng mà si phóng dật thì phải đến vị A La Hán mới đoạn trừ được. Vị A La Hàm thì đoạn trừ si cũng chưa có đoạn trừ được. Nên quý vị thấy ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh vật, phóng dật. Phóng dật là tâm sở si mà si phóng dật. Thì đến cái vị A-la-hán thì mới đoạn trừ được cái tâm si này, hay là chúng ta gọi là si là vô minh, si vô tàm như quý phóng dật, là bốn cái tâm sở bất thiện. Nhưng mà vị thánh tu đồ quần đã đoạn trừ được hai cái tâm vô tàm như quý rồi, nhưng mà tới A-la-hán thì mới đoạn trừ được tâm si là vô minh và si là phóng dật. Thì hai cái tâm sở bất thiện này đến vị thánh A-la-hán mới đoạn trừ được. Và những cái ái sắc là những cái tâm ngã mạn, tham ngã mạn đó, thì được đoạn trừ khi mà đạo quả A La Hán sanh lên. Như vậy thì khi mà Đức Phật nói rằng cái trạng thái mê mờ của si là tưởng tượng quý vị thấy tâm si là tọa xả, một trạng thái mà không khổ không ưu đó, một cái trạng thái mà xả thọ đó, nhưng mà nó có vô minh. Và vị này hiểu được cái vô minh đó là khiến chúng sanh nó không biết được khổ đế, không biết được tập đế, không biết được diệt đế, không biết được đạo đế, không biết được nhân quá khứ, không biết được quả tương lai, không biết nhân quả hiện tại, và không hiểu được cái giáo lý thập nhị nhân duyên là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh lão bệnh tử. Thì vị đó không hiểu được như vậy, và vị đó mới thấy có một cái sự phóng dật mê mờ cái tâm tư đó, là làm những cái điều bất thiện đó, và không hiểu được những cái vô minh này, nên những cái vị đó đã tạo những cái nghiệp mà luân hồi trong quá khứ, hiện tại phải chịu sự cái mãnh lực của sự luân hồi, cái quả luân hồi còn. Nếu mà vị đó là A-la-hán thì cũng thấy được cái quả luân hồi còn sau khi mà viên tịch niết bàn, nghĩa là ngũ uẩn niết bàn, là từ bỏ cái ngũ uẩn này, thì đó là cái sự thanh tịnh niết bàn thứ hai, đó là ngũ uẩn niết bàn. Còn khi mà còn sống thì vị này cũng thấy được cái sự đoạn trừ những cái sự si mê này, cái tâm phiền não được đoạn trừ, nhưng mà ngũ uẩn chưa có được đoạn trừ. Sau khi từ bỏ cái ngũ uẩn thì thật sự mới gọi là thanh tịnh thứ hai, niết bàn. Thì cái vị này hiểu được điều đó và thấy được tất cả trời người chúng sanh trong tam giới này cũng bị si này nó làm cho mê mờ, và chúng sanh này tiếp tục luân hồi lăn trôi trong ba cõi sáu đường và sanh lên lộn xuống, không có thể nào mà vượt khỏi được. Chỉ có người nào hết si mê thì cái người đó mới thật sự là cái người tự tại, là cái người đó mới thật sự là cái sự thanh tịnh niết bàn, không còn phiền não. Như vậy thì Đức Thế Tôn ngài thuyết cho Bà La Môn, cho Nước Sa Lý là si đã được đoạn trừ, thời không có nghĩ đến tự hại. Bởi quý vị biết cái tâm sở vô minh á là tâm sở si á, và tâm sở phóng dật á là hai cái tâm sở mà đến vị A La Hán mới đoạn trừ được. Và những cái tâm sở này nó luôn luôn có mặt trong 12 tâm bất thiện, và khi mà đoạn trừ được một số cái tâm sở bất thiện rồi á, cái tâm bất thiện rồi á, thì một số vô minh hoặc là một số phóng dật nó ở trong những cái ác pháp nó được đoạn trừ, theo như kinh Tăng Chi kinh Tăng Chi Đức Phật này có trình bày như vậy. Thì chúng ta thấy rằng do cái hệ quả của những cái tâm bất thiện này, mình gọi là phiền não đó, nó mới có những cái hành động, và có cái hành động mới đưa đến cái quả luân hồi. Và một người mà hết phiền não rồi, cái hành động nó không còn bị tham sân si nó sai xử mình thân hành khẩu hành ý hành nữa, thì quý vị thấy đó là cái sự kết quả của sự tu chứng. Một cái người mà thấy được cái thân khẩu ý của mình còn bất thiện đó, thì chính cái thân khẩu ý của mình tạo ra những cái thân hành có tội, khẩu hành có tội, ý hành có tội. Nên quý vị thấy cái ý hành đó là có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì cái tham ác, cái sân ác ác á, là được đoạn trừ với đạo A-na hàm, rồi cái tà kiến ác á, là được đoạn trừ với cái vị thánh Tu Đà Quần. Nhưng mà cái tham á, nó còn và nó đưa đến cái sự sanh nữa, mà sau khi thành bộ A-la-hán rồi với vị đó còn đoạn trừ những cái tâm tham ly tà như là ái sắc, ai vô mắt, ái vô sắc đó thì mới được đoạn trừ. Thì lúc bấy giờ vô minh và phóng dật mới được đoạn trừ với cái thánh đạo A-la-hán. Thì quý vị thấy những cái điều này Đức Phật ngày đã nói, và những người chứng ngộ đó họ là người có trí thì họ thấy cái sự chứng ngộ giống nhau. Nên các bậc thánh sanh lên cái năm cái lợi tệ siêu thế đó, thì cái vị Tu Đà Quần sanh lên năm cái lợi tệ này đồng điều với nhau tất cả. Vị Tu Đà Hàm sanh lên năm cái lợi tệ nữa là 10 cái lợi tệ siêu thế, các vị đã thấy cũng giống nhau. Rồi cái vị A Na Hàm sanh lên năm cái lợi tệ siêu thế nữa là A Na Hàm, các vị đã cũng thấy giống nhau. Cái vị A La Hán sanh lên 4 cái lợi tệ nữa, vì không có lợi tệ phản kháng nên 19 cái tệ siêu thế sanh lên cho những cái vị thánh là trở thành A La Hán. Và các vị nào là A La Hán thì những vị đó với tâm của mình biết được tâm chúng sanh, vị này biết được tâm của vị kia, là đoạn trừ những cái lậu hoặc. Nên Đức Phật ngày xác định cho những vị mà đoạn trừ lậu hoặc đó là Đức Phật ngày đã không còn lậu hoặc, và những cái vị nào không có lậu hoặc này biết được những vị đó không có lậu hoặc. Nên có ai đó mà nói về những vị này thì Đức Thế Tôn nói rằng con Như Lai đã đoạn trừ hết những cái lậu hoặc rồi. Thì đây là cái ý nghĩa mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn với tâm mình biết được tâm của vị đệ tử, và những cái vị mà A La Hán biết được những vị đó là những vị không còn lậu hoặc phiền não. Như vậy thì khi mà Bà La Môn cho Nít Sa Ní mà nghe được Đức Phật ngày thuyết giảng về cái sự thanh tịnh đó, là do cái phiền não không còn nữa, thì người đã chứng ngộ được niết bàn do cái phiền não được thanh tịnh. Cái đó là một cái loại niết bàn đầu tiên, gọi là phiền não niết bàn. Thì bữa hôm nay chúng tôi á, là chọn cái từ niết bàn, thì quý vị thấy nếu quý vị không có đọc vô á, thì quý vị thấy cái từ niết bàn thật sự là một cái cách không phải dễ dàng. Nhưng mà khi mà mình hiểu hoặc hiểu được cái đề tài pháp này á, là ngụ ý của Đức Phật ngày nói á, do cái hệ lụy của phiền não mà người đó chưa có được thanh tịnh. Và khi người đó đã diệt trừ được cái phiền não rồi thì người đó có thực sự thanh tịnh, gọi là thanh tịnh niết bàn. Niết bàn là do cái phiền não nó không còn, nên cái vị đó là một cái vị thánh hiện hữu với cái sự thành tựu cái quả vị niết bàn, và vị đó vẫn còn sống, vẫn còn hiện hữu, chứ không phải niết bàn là chờ khi mà mình viên tịch, mình chết thì mình mới chứng ngộ niết bàn, mà cái sự niết bàn là cái sự chứng ngộ ngay hiện tại này. Nên nhiều khi á, Phật giáo đó không có hứa hẹn một cái cảnh giới tương lai là sau khi chết mình mới được ai đó đưa mình về cảnh giới này cảnh giới kia, mà ngay hiện tại này mình chứng ngộ được á, mình không còn phiền não á, thì ngay hiện tại này mình gọi là cái sự thanh tịnh niết bàn, là không có còn phiền não nữa, chứ không phải là chờ qua một cảnh giới có một cái ai đó xét xử, có ai đó đặt cho mình là thượng phẩm thượng sanh, là thượng phẩm trung sanh, là thượng phẩm hạ sanh, mình được cái ngồi cái tòa sen cao, tòa sen sắp đang thấp. Thì điều này á, quý vị sẽ không thấy được trong Phật giáo. Với cái bài học hôm nay thì mình thấy rằng một cái người đoạn trừ những cái phiền não đó, người đó sẽ biết mình đoạn trừ, chứ không có phải ai sắp xếp cho mình. Và các cái căn quyền, các cái phiền não do mình đoạn trừ và cái sự chứng ngộ đó là tự mình tuyên bố lên. Nên Đức Phật ngày nãy có hai cái sự tuyên bố, cái sự chứng ngộ đó. Một là người đã chứng ngộ do cái sự đoạn trừ, hai là do cái ngã mạn mà người đã tuyên bố thôi. Chứ thật sự ra thì cái sự tuyên bố có hai cái cách tuyên bố. Thì cái sự mà tuyên bố Đức Phật ngày nói lên cái sự thanh tịnh niết bàn này là muốn nói đến người nào chứng ngộ đoạn trừ phiền não thì người đó sẽ tự biết, và người đó sẽ tự tuyên bố lên khi mà thánh đạo thánh quả phát sanh lên cho người đó, và các cái loại tâm bất thiện, các cái loại phiền não được đoạn trừ, và vị đó thấy rằng đoạn trừ do thanh tịnh, đó là đoạn trừ do cái sự thanh tịnh niết bàn. Thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng ta xin trình bày cái bài học hôm nay mà Bà La Môn cho Nít Sa Ní hỏi Đức Phật về niết bàn là cái pháp thiết thực hiện tại, và Đức Thế Tôn ngày đã thuyết giảng lên do tham sân si, và người nào mà còn tham sân si đó là hại mình, hại người, hại cả hai, đem đến tâm khổ tâm ưu, những cái cảm thọ khổ ưu. Còn người đã đoạn trừ rồi thì người đó sẽ chứng ngộ được, đó là do cái sự đoạn trừ cái phiền não, không còn chấp thủ, không còn tham ái, không còn vô minh, không còn phóng dật, thì vị đó sẽ tự mình biết rằng mình không còn những cái lậu hoặc do cái thánh quả mang lại, do cái sự thanh tịnh niết bàn mang lại. Xin hồi hướng cái phần phước trình bày Phật ngôn hôm nay, phước nào phát sanh do cái sự trình bày Phật ngôn này, kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, xin chia đến với bà quý cô tu nữ, chư thiện nam tín nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng hương nhà. quý vị. Mong cho Thiên Quang Hỷ Thọ lãnh phần phước này, hộ trì cho tứ chúng xin hồi hướng phần phước này. Đến đơn phụ chúng con là Cố Thiện Nam Thiện Lộ, dù tại sanh cảnh giới nào cũng hưởng được phước này và luôn luôn được an vui trong Phật pháp. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tấn hóa y như nguyện. Bây giờ thì xin trả mít lại cho đại đức Pháp Tân để điều hợp buổi học hôm nay.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Tân đã giảng cho bài học hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe đại đức Pháp Tân giảng cái bài học rồi về cái ý nghĩa của niết bàn, cũng như là cái sự chưa chấm dứt niết bàn, chưa chấm dứt sự đau khổ. Thì và đây chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận hôm nay thì rất có quan hệ, có hai vị giảng sư đó là đại đức Pháp Tính và đại sư Liệt Pháp. Với vai trò điều họp của ngày hôm nay, chúng tôi xin được đặt cái câu hỏi đầu tiên với nữ sư Liệt Pháp. Không biết là nữ sư Liệt Pháp có trước máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi là không biết nữ sư Liệt Pháp có trước máy không? Dạ, sa thú, cảm ơn Ni Sư Liệu Pháp. Xin đặt cái câu hỏi là hỏi Ni Sư Liệu Pháp rằng vì sao mà ở trong cái với một người phàm phu đó thì cái phiền não khi mà còn cái phiền não nhiều đó, tức là còn tham sân si nhiều thì thường có những cái hành vi hại người hại mình, vì cái lý do nào? Trong khi mình cũng nhận thức được nha, mình cũng nhận thức được trong một lúc nào đó, mình cũng nhận thức được là mình làm những cái điều mà sái quấy, làm những cái tạo nghiệp bất thiện, hại người hại mình thì nó đưa đến cái quả khổ, thì mình cũng nhận thức được những điều đó, nhưng mà thế mà không có, mình không thể nào điều phục, điều chế được mình để mà mình có được một cái đời sống an lạc, hay là mình tránh đi cái quả xấu, hay là không có tạo cái nhân hại người hại mình. Kính thỉnh đại đi sự liên pháp quan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên.
Nam mô Bụtaya, con kính lễ đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Phật Tín cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Bình thường đó thì những người mà chưa phải là bậc thánh, chỉ là người phàm phu thôi đó, thì mình biết rằng ai cũng có phiền não, cũng có tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, tật độ, mình có rất là nhiều cái phiền não bất thiện. Bình thường đó, ở trong những cái hoàn cảnh mà khi mà cái đời sống nó rất là thuận tiện á, thì có khi cái phiền não này nó không có khởi đâu. Ví dụ như là bình thường mà mình đời sống của mình đầy đủ, tương đối đầy đủ, mình có đủ cơm ăn, áo mặc, mình có được một cái mái nhà, mình có được công việc ổn định, mình có cha mẹ, có anh chị, có con cái, vợ chồng đó, thì người ta thấy cái đời sống rất là bình yên đó. Thì và nếu như mà mọi thứ mà đều vừa lòng đó thì mình cũng ít khi mình thấy mình tham, ít khi mình thấy mình sân. Đặc biệt là nếu như mà mình vô trường thiền mà mình tu tập nữa đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là suốt ngày mình hành thiền rồi xong rồi cái tâm mình dạo này xong rồi là thanh tịnh quá. Và mình nghĩ rằng có lẽ là chắc là bây giờ mình diệt hết phiền não rồi. Nhưng mà không có phải. Bởi vì đó phiền não nó có tới ba loại, ba gọi là ba cái cấp độ của phiền não. Cái cấp độ mà thôi nhất á là cái phiền não mà nó đã biểu hiện ra ngoài thân, gọi là vitikkama kilesa. Kilesa là phiền não, vitikkama đó đã biểu lộ ra ngoài hành động rồi. Thì trong cái trường hợp đó là những cái lúc mà quý vị thấy rằng đó, bình thường thì mình không có thấy mình sân, bởi vì không có ai chọc tức mình cả. Nhưng mà khi mà có người tới chửi mình, tới đánh mình, tới lừa gạt mình đó, khi đó cái sân mình mới khởi lên. Như vậy đó là cái khi mà cái sân khởi lên là do có cái điều kiện là có, vì có cái duyên và cái người khác họ tới họ chửi, họ đánh, họ đập, họ làm những cái thứ cái mà làm cho mình rất là bực bội. Thì khi cái duyên đó, cái mà người ta tới đánh, người ta tới chửi đó là cái duyên, nhưng mà thật sự đó không phải là cái nhân, mà cái nhân chính là cái phiền não ngủ ngầm. cái phiền não ngủ ngâm á, thực là cái giai cái tầng độ thứ ba, cấp độ thứ nhất gọi là phiền não nó đã khởi ra ngoài ra ngoài thân rồi. Mà sợ gì mà mình có cái phiền não khởi ra ngoài thân để mình trộm cắp, mình đánh đập người ta đó, thì nó phải có cái giai đoạn thứ hai là phiền não khởi lên. Thì cái phiền não mà khởi lên ở trong tâm mình á, trước đây khi bình thường mình không sang, bây giờ mình mới sang, thì cái phiền não khi nó khởi lên trong tâm đó gọi là Prayutthana Kilesa. Prayutthana là vừa mới khởi lên. Chẳng hạn như khi mà quý vị và cái giai đoạn mà sâu nhất á, mà nó gọi là phiền não tùy miên hay là phiền não ngủ ngầm là Anusaya Kilesa. Như vậy bình thường nếu như mà mình không có cái phiền não ngủ ngầm này đó, cái phiền não ngủ ngầm này là nó như là một cái gì mà nó giống như cái con ký sinh trùng nó nằm trong người mình á. Bình thường á là vì người mình khỏe cho nên là nó không có, mặc dù nó vẫn ở trong người mình nhưng mà do mình khỏe cho nên nó không có quấy phá mình được. Chỉ khi nào đó người mình yếu đó thì những cái con ký sinh trùng này, con vi trùng này nó mới có thể tác động, nó quấy phá, nó làm cho mình bị bệnh, nó bệnh đau đớn. Thì như vậy là mình đã có sẵn cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm rồi. Mà cái phiền não ngủ ngầm này đó, nó vốn là đã được tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp. Những cái tâm bất thiện của mình ở trong quá khứ đó, nó đã tích lũy lại, nó trở thành những cái phiền não ngủ ngầm. Cho nên là mình cũng có tham ngủ ngầm ở đó, sân ngủ ngầm ở đó, si ngủ ngầm ở đó, rồi tà kiến ngủ ngầm ở đó, vân vân. Vậy thì đó, khi mà cái phiền não bình thường mà mình không có thấy mình tham lam sân hận gì cả, thì những khi đó là phiền não nó đang còn nằm ngủ ngầm. Và khi mà có cái duyên nó khởi lên thì cái duyên ở đây đó tức là những cái đối tượng khả ái hay là không khả ái, hay là những cái cảm thọ dễ chịu hay là cảm thọ không dễ chịu. Quý vị thấy đang cảm thọ dễ chịu khiến cho tham nó phát sinh, mà cảm thọ không dễ chịu nó khiến cho sân phát sinh. Như vậy cái cảm thọ đó đó là cái nơi bám víu, là cái đối tượng, là cái duyên để cho cái phiền não của mình khởi lên. Và như vậy đó Đại Đức Phật Tấn đặt câu hỏi đó là vì sao mà mình biết rằng là tham lam sân hận si mê nó là sai, nó là bất thiện, nó sẽ đưa đến cái quả đau khổ, mà vì sao mà mình vẫn cứ làm? Là bởi vì khi mà cái phiền não đó, mà cái phiền não nó đang ngủ ngâm đó, mà có cái điều kiện nó sinh khởi đó, là nó cái pháp này nó tự động nó vận hành, nó gần như là nó ngoài cái sự kiểm soát của mình. Tự nhiên quý vị ăn một món ngon là cái tâm chỉ vì sợ lấy cái sự ưa thích, mà thậm chí mình cũng không biết rằng là mình ưa thích nữa, vì nó khởi lên quả một cách quả là tự nhiên, gần như là tự động. Hay là chỉ cần một con muỗi nó cắn mình một cái thôi, mà tự nhiên mình ngay đau một cái là tự nhiên mình bực là đưa cái tay mình đánh con muỗi liền. Từ khi mà mình bị con muỗi nó cắn đau cho đến khi mình bực bội mình đưa tay đập đó, đôi lúc như cái quý vị không có nhận ra rằng là một cái tiến trình phiền não vừa nó khởi, nó đang ngủ ngầm rồi nó khởi lên và nó biểu hiện ra hành động, thậm chí mình không có thấy. Như vậy đó là cái pháp này nó vận hành theo cái quy luật riêng của nó, và mình là do mình không có đủ sức để mà mình ghi nhận được cái pháp, cái phiền não nó đang khởi lên, cho nên khi nó khởi lên xong rồi, nó hành động xong rồi mình mới thấy. Vì vậy cho nên đó, là cái phiền não như vậy đó thì nó có ba cái pháp để mà đối trị. Ví dụ như là cái hành động mà nó, cái phiền não mà vitikkhamakilesa đó, cái phiền não mà nó khởi ra ngoài thân rồi đó, là khởi ra như là trộm cắp này, như là tà dâm, như là uống rượu đó, những cái điều mà sai trái đó, thì những cái đó những cái hành động đó là do phiền não nó chi phối. Nhưng mà nếu như mà mình giữ giới thì mặc dù là mình tham lam có khi mình khởi tâm tham thật, nhưng mà vì đó tham thì khởi lên rồi, mình định ăn trộm rồi, nhưng mà mình nhớ lại mình có quyền giữ giới, từ đây cho đến trọn đời mình không có trộm cắp, mà mình đã vì nhờ mình nhớ từ chuyện giữ giới, mình quyết tâm giữ giới, cho nên hôm đó mình không có trộm cắp. Thì như vậy đó, nhờ giữ giới mà mình có thể ngăn ngừa được những cái phiền nào nó khởi ra, nó không có biểu hiện ra được ngoài thân. Rồi á, cái phiền não cấp độ thứ hai là Prayutthana Kilesa đó, phiền não mà khởi lên trong tâm đó, thì mình có thể dùng định để mà mình có thể đối trị với nó. Tức là khi mà tâm mình có cái sự định tĩnh, mình tập trung trên một đối tượng rồi đó, thì mình không có chạy theo những cái trần cảnh ở bên ngoài. Và vì vậy cho nên là không có cái duyên để cho cái những cái đối tượng nó tác động vào các căn, và không có cái duyên để cho phiền não nó chi phối. Nhưng mà phiền não ngủ ngâm đó thì nó vẫn còn nằm yên ở đó, mặc dù nó không khởi lên là vì do mình tập trung vào chuyện vào một đối tượng khác, cho nên mình không quan tâm tới đối tượng kia. Chẳng hạn như bây giờ quý vị biết rằng á là mình đi vào trong siêu thị á, mình sẽ tham lam, mình sẽ thích mua cái này mua cái kia, thành ra quý vị là thôi thay vì mình đi siêu thị thì mình ở nhà mình nghe Phật pháp, mình đọc kinh. Thì như vậy quý vị đó dùng cái sự tập trung vào việc nghe kinh nghe pháp mà quý vị đã giảm được là không có tiếp xúc, không đi vào siêu thị, không có nhìn cả mặt hàng, cho nên không có khởi tâm tham. Thì như vậy đó là mình hạn chế cái duyên ở bên ngoài để không để cho cái phiền não nó không có sinh khởi lên. Nhưng mà cái phiền não cái loại mà sâu nhất á là cái phiền não ngủ ngâm á, thì cái phiền não đó phải dùng vipassana là thiền quán đó thì mới có thể diệt được. Bởi khi một người mà hành thiền quán thì thấy rõ được thực tánh của các pháp, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cho nên khi nhìn vào một cái pháp nào thì thấy ngay, và thậm chí là ví dụ như một cái tâm niệm của mình mà sắp sửa khởi lên, mình thấy là mắt tiếp xúc với sắc và mình thấy rằng đây là cảm thọ lạc, và dừng lại ngay cảm thọ lạc thôi thì cái tâm tham nó không có sanh khởi. Cho nên cái vipassana đó là bắt kịp được từng cái tiến trình, từng cái sát na của tiến trình tâm khởi lên và dừng lại ở ngay cái giai đoạn là mắt tiếp xúc với sắc và không có cho tham hay sân sinh khởi. Vì vậy cho nên cứ liên tục như vậy thì, và khi mà đã thực sự hiểu ra thực cảnh của các pháp đó thì diệt luôn cái phiền não này, và đã diệt một cách đoàn tuyệt bằng cái cách khi một người mà chứng đắc đạo quả mà diệt được hoàn toàn dục ái và sân. Chẳng hạn như tới vị tư Anaham đó thì bị đó hoàn toàn không bao giờ còn cái dục ái nữa. Thì diệt khi đó đó là đã diệt rồi đó, thì kiếp sau mà có sinh ra lại đó thì vô cùng khó, dù có sinh ra cái sự sợ nào đi nữa thì không còn tâm tham ái và không còn sân nữa. Thì gọi cả đạo quả là mà diệt một cách đoàn tuyệt. Còn bây giờ đó mình sống ở trên cuộc đời này thì quý vị thấy rằng như vậy mình có ba pháp giới, định và tuệ. Thì chỉ có khi nào mà mình có thực hành giới, có thực hành định, có thực hành tuệ đó thì mình mới có thể ngăn ngừa và diệt tận được những phiền não. Còn nếu không đó thì những cái phiền não này nó sẽ ngủ ngầm ở đó, rồi nó sẽ khởi lên bất cứ lúc nào và nó sẽ biểu hiện ra bằng cái thân nghiệp bất cứ lúc nào. Đôi lúc nó gần như tự động, nhưng mà nó không phải tự động đâu, nó có một cái tiến trình. Nhưng mà vì mình thiếu cái sự chánh niệm tỉnh giác, mình thiếu cái sự soi chiếu thân tâm, cho nên mình mới bị nó chậm trễ. Còn khi một người mà thực hành thiền quán vipassana đó thì luôn luôn liên tục mà quan sát tâm đó, thì ngay khi đó tâm cái phiền não nó không có sinh khởi được. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Pháp Tân, và con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam mô Buddhaya.
Dạ, sa thú kính dường Ni Sư Lợi Pháp đã thảo luận cái câu đầu tiên. Bây giờ thì không biết Đại Đức Pháp Tính có trước máy chưa? Không. Khi nãy thì Đại Đức Pháp Tính giảng ở Rừng Phật Pháp Cú, cho nên là sau thời gian nghỉ, hy vọng là Đại Đức khỏe để tiếp tục thảo luận cho cái bài học hôm nay. Dạ, sa thú kính cảm ơn Đại Đức rất nhiều. Bây giờ đó thì xin hỏi Đại Đức Pháp Tính ở đây trong cái bài này có hỏi có một cái đoạn gọi là giáo pháp của Đức Phật á, là thiết thực hiện tiền, có thể là có cái công năng diệu dụng giúp cho cái người hành giả đó hướng thượng được, và người trí tự hiểu. Như vậy thì với một cái người trí ở một mức độ nào thì mới hiểu cái giáo pháp của Phật, và cái giáo pháp của Đức Phật đó có cái như thế nào, hay là niết bàn làm thiết thực hiện tiền. Có người thì họ quan niệm rằng niết bàn là để khi mà sau khi mà mình thành tựu rồi, mình có thể từ bỏ cái thân năm quẩn này rồi thì mình có thể hưởng được cái trạng thái của niết bàn. Hoặc có người thì quan niệm rằng là niết bàn là một cõi, một cảnh giới nào đó, thì khi nào mà mình bỏ cái thân này mà thật sự hưởng được cái cảnh giới niết bàn thì điều đó nó có thể nói rằng nó xa vời hay là nó khó bao giờ chúng ta nghĩ tới. Nhưng mà ở đây được nói đến niết bàn là thiết thực hiện tiền thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cái đời sống hàng ngày của mình, khi mà mình biết mình tu tập để mình hướng đến niết bàn giải thoát, để được hưởng được cái thiết thực hiện tại, niết bàn thiết thực hiện tại. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan nghĩ thảo luận cái câu số 2 mà chúng tôi vừa đặt ra. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến tại Đức Pháp Đăng để Đức Pháp Tăng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong Trung mà chúng con chưa biết. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại Đức Pháp Tăng, kính thưa quý vị, phải nói rằng thật sự là giáo pháp của Đức Phật hoặc là lời dạy của Đức Phật có công năng hướng thượng, có công năng hướng thượng, và thêm một cái nữa đó là không có cần thời gian mà đến để mà chứng ngộ. Ở trong đây thì nó có rất là nhiều quý vị, ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng có công năng hướng thượng, hoặc là đến để mà thấy, hoặc là đạt đến cái sự an lạc, vân vân. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái thời Đức Phật đó, có rất là nhiều vị. Thí dụ như đối với Bacchatara, thì đối với cái người một cái nàng Bacchatara, một cái người thiếu nữ đó, khi mà quý vị thấy rằng khi mà lấy chồng sanh con rồi đó, rồi cuối cùng chồng chết rồi con chết rồi, khi đó không còn một người nào để nương tựa nữa, nên bà ta muốn quay trở về với gia đình là cha và mẹ và em ruột của mình. Nhưng mà khi mà về gần tới nhà đó, thì cũng nghe người ta báo tin, là cha mẹ và em đã chết rồi. Khi mà bà đến gần tới nhà đó, thì lúc bấy giờ đó, nhìn thấy chỉ còn có ngọn lửa đang cháy thôi. Thì quý vị biết rằng bà điên đến nỗi mà không còn mặc đồ ở trên người được, mà đã chạy tới chạy lui khắp phố phường. Thì lúc đó, khi đó thì cũng nhờ cái duyên lành ở trong quá khứ, nên bà ta đã biết Đức Phật đang thuyết pháp tại kỳ viên tịnh xá. Rồi nên bà ta cũng đi vào cái hội chúng, đó. Thì quý vị biết rằng lúc đó có người ta đã cho bà một cái áo tròn để tròn người lại che thân. Lúc đó Đức Phật đã thuyết pháp, khi mà bà nghe Đức Phật thuyết pháp đó, bà đã chứng ngộ được quả vị Tu Đà Hoàn và đã xin xuất gia với hội chúng của Đức Phật. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy một người mà người ta đã bị điên loạn vì chồng chết, rồi hai đứa con chết, rồi đến cha và mẹ chết luôn. Đó thì chúng ta thấy rằng cái cảnh điên loạn đó, mình nhìn thử cái cảnh đó, chúng ta tự suy nghĩ một cái cảnh đó thôi, quý vị thấy rằng nó rất là khủng khiếp. Chết rồi hai đứa con thơ, chồng giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình lửa thiêu mắt xác, thân hình còn đâu. Quý vị thấy một cái hình ảnh mới nói rằng nào, phải nói rằng là chúng tôi nghĩ rằng chỉ có gặp được Đức Phật ngài mới tế độ nổi, ngài mới thuyết pháp nổi, hoặc là chỉ có cái lời dạy của cái giáo pháp này thôi mới tẩy sạch được những cái phiền não này. Chứ quý vị thấy rằng nếu mà một người mà gặp những cái hoàn cảnh đó mà điên loạn như vậy đó thì rất là khó, rất là khó quý vị. Nhưng mà khó đến cỡ nào đi nữa, khi mà gặp cái suối cam lồ pháp của Đức Phật, có nghĩa là khi mà được nghe những cái dòng pháp của Đức Phật đó, thì lúc đó sẽ rửa sạch được những cái phiền não. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng rất là nhiều giáo pháp của Đức Phật có công năng hướng thượng, hoặc là chúng ta thấy rằng những vị mà đại tướng trong cái thời đó đang hưởng dục lạc với các cô kỹ nữ, rồi cái người kỹ nữ mà mình thương nhất cũng bị gió độc xâm nhập mà cắt đứt mạng sống, rồi cái nỗi buồn khầu thảm đến nỗi mà không còn chịu được. Nhưng mà quý vị thấy rằng những vị đó đi đến Đức Phật cũng thuyết pháp làm cho những người đó giác ngộ, có nghĩa là từ bỏ được cái nỗi buồn đó và hướng đến cái mục đích cao thượng. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật đó là có công năng hướng thượng, nhưng mà những người này là do nguyên nhân, cũng do cái nhân nào nữa quý vị, do cái nhân ở trong quá khứ đã từng tu tập minh và hạnh, đã tu tập ba la mật nó tràn đầy, hoặc là ở trong quá khứ những vị này đã từng tu tập về minh và hạnh, thành ra bây giờ có cơ hội gặp được Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp và dẫn đến cái sự giác ngộ. Thì cái điều này thật sự ra đó, quý vị thấy rằng là phải có nhiều cái yếu tố. Mình chứng đắc được Niết Bàn là phải có nhiều cái yếu tố. Thì nhờ như vậy mình mới đắc đạo đắc quả được, hoặc là mình mới chấm dứt được cái sự khổ. Còn nói về Niết Bàn á quý vị, nói về Niết Bàn á, có nhiều người á, người ta nghĩ rằng Niết Bàn là một cái cõi nào đó, một cái cảnh giới, một cái cõi nào đó. Cái điều đó nó không phải quý vị. Niết Bàn là cái gì? Niwarana. Niwarana có nghĩa là cái đối với cái đời sống của chúng ta, nó cái phiền não nó chằng chịt như là một cái khu rừng, nó chằng chịt như là một cái khu rừng. Thành ra cái Niết Bàn là chấm dứt tất cả cái sự chằng chịt đó, cái sự khổ, cái sự phiền não đó, mà nó chấm dứt, là chấm dứt tất cả cái sự khổ đó. Thành ra lúc đó như vậy gọi là cái trạng thái Niết Bàn. Cái trạng thái Niết Bàn này thì nếu mà thật sự ra nó thì diễn tả, chúng ta rất là khó diễn tả. Nhưng mà Đức Phật nói là khi mà mình chấm dứt sanh già bệnh chết là Niết Bàn. Khi mà mình chấm dứt tất cả cái sự khổ rồi, không còn một cái mãi may nào, không còn một chút phiền não nào, thì lúc đó là cái trạng thái của Niết Bàn. Thành ra đó chúng ta thấy rằng nếu mà Niết Bàn mà còn là một cái cõi nào đó, một cái cõi Niết Bàn, vậy thì cái cõi đó vẫn còn bị chi phối, vẫn còn bị chi phối bởi vô thường khổ vô ngã, hoặc là bởi sẽ bị chi phối về một cái điều kiện gì đó. Còn đối với Niết Bàn thì quý vị thấy rằng không có chi phối. Hoặc là chúng ta thấy rằng, thí dụ như mình thấy rằng đối với ngũ uẩn, đối với một vị hành giả, khi mà quán thấy ngũ uẩn, thấy ngũ uẩn này là không có bền vững, ngũ uẩn này không có bền vững, thì người ta quán thấy khi mà cái sự chấm dứt cái ngũ uẩn này có nghĩa là đạt đến cái sự Niết Bàn, là cái Niết Bàn, vậy thì có cái bền vững. Hoặc là đối với một người người ta thấy rằng cái sự mà có cái sự già, thì nếu mà cái sự không già, mình đạt đến cái trạng thái mà không già này là không phải là một cái gọi là trường sanh bất tử, không phải là như vậy. Không già có nghĩa là không có cái sự sanh ra, lớn lên và già chết. Nếu mà không có những cái điều đó được chấm dứt, vậy thì đó là cái trạng thái của Niết Bàn. Thành ra đó, cái Niết Bàn này mình hiểu bằng một cái cách mà dễ hiểu là chúng ta thấy rằng chấm dứt tất cả sự khổ, chấm dứt tất cả sự tái sanh, chấm dứt tất cả cái sự sanh đi sanh lại, thì đó là mình đạt đến cái trạng thái Niết Bàn. Chứ không phải là thí dụ như là nếp một cái cảnh giới nào đó, một cái cõi nào đó, thì cái điều này nó không phải. Ở trong Phật giáo của chúng ta thì chúng ta thấy rằng có tam giới, thí dụ như là có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà đối với Niết Bàn là hoài ba cõi, hoài ba cái cảnh giới như chúng tôi vừa nói, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thành ra đó, có nhiều khi quý vị thấy rằng thật sự Niết Bàn có nhiều người người ta không thể hiểu được. Cũng như chúng tôi đã từng nói, có nhiều người Phật tử đi đến làm phước, thì chúng tôi mới nói rằng là mình phải chú nguyện cái phước này của mình là sớm đạt được kết quả đạo quả Niết Bàn, sớm đạt được đạo quả Niết Bàn. Thì người ta không hiểu và người ta cũng không thích nguyện như vậy. Nhưng mà quý vị biết rằng là chỉ người ta nguyện cho chấm dứt tất cả sự khổ, chấm dứt tất cả sự khổ, thì người ta chịu và người ta mong muốn, người ta nguyện như vậy. Thành ra quý vị thấy thấy rằng là đối với cái đời sống mà tu tập của chúng ta đó, chúng ta có nhiều khi chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao mà mình phải tu tập, vì mình bị cái sự chi phối của già bệnh chết. Và nếu mà một người nào hiểu thêm nữa là chi phối của cái sự sanh, cái sự sanh thường thường thì quý vị thấy rằng đối với cái sự mà tái sanh thì có người thì người ta thấy cái đó nó chậm, nhưng mà đối với cái sự bệnh già và chết thì cái điều đó mình thấy rất là rõ, mình thấy rất là rõ. Cũng như có nhiều người người ta lầm tưởng Ví dụ như đối với Bồ Tát của chúng ta, khi mà Ngài còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta, thì không phải là Ngài thấy cái sự sanh già bệnh chết, sanh bệnh lão tử, Ngài không phải Ngài thấy như vậy. Ngài thấy cái gì quý vị? Ngài thấy một cái người già nè, một cái người bệnh nè, rồi đến một cái người chết nè, rồi Ngài thấy một vị xuất gia, một vị xuất gia. Chứ Ngài lúc đó là Ngài không phải lấy sanh già bệnh chết. Cái câu này quý vị biết rằng ở trong những cái buổi lễ đầu đà, chúng tôi không hiểu sao mà các vị Phật tử cứ bị vướng vào cái chỗ này hoài. Hãy mà mình làm ra cái câu hỏi á, có phải là khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta trước khi đi tu á, là thấy bốn cái hiện tượng sanh già bệnh chết, sanh bệnh lão tử á, có phải như vậy không? Thì bắt đầu là người ta chọn liền phải. Thành ra lúc đó là chúng ta thấy rằng là nó sai. Ở trong cái lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta của chúng ta nó thấy cái gì quý vị? Thấy cái người già nè, người bệnh nè, rõ ràng là có nhiều cái chỗ mà chúng tôi thấy có vẽ những cái bức tranh vẽ rất là rõ ở trên cái bức tường á, vẽ một người già đang chống gậy, cái lưng cong như cái mái nhà đó, nếp da thì nó nhăn hơi là nhăn, tóc bạc mà dài. Thành ra chúng tôi thấy rõ ràng là vẽ ở trên cái trần, ở trên những cái bức tường vậy đó, là cái cảnh già, rồi có một cái cảnh của một cái người mà bệnh nữa, bệnh đang nằm bó gối, than thở, rên la, cái người bệnh, rồi cái người chết á, thì có vẽ ra một cái khung hình riêng nữa, rồi vẽ cảnh một vị đang ngồi với cái tư thế ngồi thiền, vị sa môn. Mà vẽ rõ ràng bốn cái cảnh đó. Vậy mà khi mà đưa ra câu hỏi á, có phải là Thái tử Sĩ Đạt Ta thấy sanh bệnh lão tử rồi đi xuất gia hay không, thì là người ta chọn là phải. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái sự mà tại sao mà ngài đi xuất gia, cũng chính vì còn cái sự khổ của già bệnh chết vân vân, nên Ngài phải tìm cái chỗ mà không có già, không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Thì chính do đi tìm cái điều này, nên Ngài đã đi xuất gia. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của Đại Đức Phát Tăng đã nêu ra đó, thì ở đây thì chúng con thấy rằng đối với một cái giáo pháp hoặc là một cái lời dạy của Đức Phật đó, có những cái giáo pháp có những cái ân đức, ví dụ như là đến để mà thấy thiết thực hiện tại, là có nghĩa là có những vị muốn được cái sự hướng thượng thì sẽ khi mà tu tập sẽ đạt đến cái sự hướng thượng đó. Có những người đang bị sầu bi khổ não vân vân, nhưng mà khi mà nghe được chánh pháp này thì sẽ rửa sạch được cái sầu bi khổ não, do vậy mà được gọi là thiết thực hiện tại. Rồi đối với những người này thì thật sự ra là do ở trong quá khứ đã từng tu tập về minh và hạnh, hoặc là ở trong quá khứ đã từng tu tập cái phước ba la mật, và cho đến bây giờ đã tròn đủ ba la mật, nên gặp được Đức Phật là nghe được giáo pháp rồi đạt đến cái sự giác ngộ. Mà cái sự giác ngộ này là giác ngộ được niết bàn. Mà cái niết bàn này nó không phải là ở một cái cõi nào hết, không phải ở một cái cảnh giới nào, một cái cõi nào hết, nó ngoài tam giới. Có thể chúng ta sẽ tạm hiểu niết bàn là nếu mà ở trong pháp hữu vi, hoặc là chưa đạt đến niết bàn thì chúng ta vẫn còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết chi phối. Còn khi mà đạt đến niết bàn rồi, có nghĩa là không có bị sanh, không có bị già, không có bị bệnh, không có bị chết, đến niết bàn. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng. Giờ đây thì con xin được dứt lời con tỉnh Đại Đức trở lại. Nam mô Bụt Thầy giáo.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã thảo luận cái câu vừa rồi. Thì xin trở lại với Đại Đức Pháp Đăng. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quyền Ngọc. Dạ, xin cho hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có nghe rõ không? Có nghe và có trước máy không ạ? Dạ, sao tôi thấy Đại Đức Pháp Đăng đưa tài. Thưa với Đại Đức Pháp Đăng rằng ở đây được nói đến là cái trong cái sự cảm thọ đó, thì ví dụ như trong đời sống hàng ngày của mình á, thì có khi thì mình vui, có khi mình buồn, có khi mình bình thản, rồi có khi mình coi như là mình giận dữ nhiều cái, hay là mình ưa thích cái này ưa thích cái kia, thì các cái cảm thọ trong đời sống á, là có thể là do nhân ở hiện tại, tức là do cái tâm mình khởi lên, rồi mình ưa thích hay là mình buồn chán hay là mình bình thản gì đó. Cái điều đó nó là tùy thuộc vào quá khứ ở hiện tại, hay là do cái phiền não của quá khứ. Mà nếu là do phiền não của quá khứ thì làm sao ở hiện tại mình có thể ngăn chặn được những cái điều đó. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận. Trong khi mình hiểu được cái điều đó, các cái cảm thọ nó đều là sự giả tạm, bởi vì mọi cái sự cảm thọ nó cũng là chỉ trong một chốc lát thôi, chứ nó không thể diễn biến một lâu dài. Nhưng mà nếu mà để cái cảm thọ nó sanh khởi buồn hoài cũng mình cũng không đúng. Do vậy thì mình muốn ngăn chặn những cái điều các cái cảm thọ đó, mình cố gắng để loại trừ các cái cảm thọ vô buồn đó, thì mình nên làm cách nào? Mình kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận. Dạ, kính thỉnh Đại Đức.
Alo, alo quý vị nghe không? Ở đây như là mưa nó hơi lớn quý vị, thành ra ở trong cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng á, thì những cái thọ đó nó đến với mình, nó là nghiệp quá khứ hay là nó là hiện tại? Thì thật sự thì quý vị thấy nếu mà Đức Phật Ngài nói á, thì do cái nghiệp quá khứ, ví dụ như mình thấy như tỳ khu quý mới năng đá đó, hay là quý vị thấy ngày ít sáu thú thầy đó, thì do cái nghiệp quá khứ là do Ngài làm cái người săn bắt chim, khi mình bán chim không hết á, làm nghề đó thì Ngài đã bẻ những cái cánh chim hoặc là chân chim, rồi những con chim được gom lại thành đống, và sau này do cái nghiệp đó mà Ngài bị tay chân của Ngài nó làm như nó giống như nó bị nhức khớp, hoặc là nó bị tháo rời ra mà Ngài không đi được, rồi cái thân của Ngài bị lỡ lói, Ngài nằm bên đây lăn bên đây thì nó lỡ một dề da bên kia. Cứ như vậy thì cái đó là cái quả hiện tại, cái quả hiện tại là do cái nhân quá khứ. Bởi vì chúng ta thấy cái nhân quá khứ á, là do cái ác phiền não, bây giờ mình sanh ra cái quả hiện tại, cái nghĩa là mình có cái thân nhưng mà có những cái cảm thọ đau đớn. Nhưng mà nếu những cái thọ khổ đó mình suy quán là không có người nào giống mình, ví dụ như mình thấy mình bị cái nghiệp lỡ lói như vậy đó, thì dù là mình còn tu rất là trẻ, hiện tại mình không có làm điều ác, nhưng mà cái điều ác nó do quá khứ mình đã từng làm, do cái nhân quá khứ, bây giờ mình phải mang lấy cái thân hiện tại này, mình phải chịu cái khổ đau này. Nhưng mà cái cảm thọ khổ nó phải có, nhưng mà mình không có cái tâm sân. Nghĩa là tâm sân á, là một cái trạng thái của cái thọ ưu. Bởi chúng ta thấy thân là khổ nhưng mà tâm không thọ ưu. Nếu mà người nào mà có quán xét á, thì nó cũng có một loại đoạn trừ những cái phiền não. Khi mình quán xét cái nghiệp của mình đó thì mình chịu đựng cái nghiệp đó, có nghĩa là mình đau đớn, nhưng mà mình thấy rằng cái đau đớn này lo do cái ác quả mà mình đã làm từ quá khứ, mà giờ cái thân của mình có những cái sự đau đớn này, thì cái thân thọ khổ nhưng cái tâm á, là không có thọ ưu, mà do mình đã phản tỉnh các cái cảm thọ này nó sanh lên, nó không phải là không có nhân, không có duyên. Có nghĩa là cái bệnh hoạn của mình nó có nhân từ cái ác nghiệp từ quá khứ, có cái duyên ác nghiệp từ quá khứ, bây giờ nó sanh ra mình có chứng bệnh lỡ lói tay chân, hoặc là mình bị cái nghiệp mà gọi là đau gãy tay chân như vậy. Thì khi mà ngày Tích Xá Thú Thay ngày đã nghe Đức Phật ngày thuyết về các cái cảm thọ các cái cảm thọ đó, nếu một người có trí thì suy nghĩ mình có những cảm thọ khổ, bởi quý vị thấy 18 tâm vô nhân ở trong đó có những cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thiệt thức thọ xả quả bất thiện, thân thức thọ khổ quả bất thiện, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện, quan sát thọ xả quả bất thiện, thì những cái đó, đó là do những cái ác nghiệp mà mình làm, bây giờ mình phải hưởng lấy những cái cảnh đó. Ví dụ chúng ta nghe ông Sắc Bá Bút Thá là ông thị giác cùi, ông bị cùi như vậy thì cái mùi hôi thối từ cái thân của ổng đó nó bốc ra mà ổng phải chịu cái khổ đó. Thì khi mà ổng được nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì ổng đã chứng ngộ đạo quả Tu Đà Hoàn, không còn hoài nghi lời dạy của Đức Phật nữa, thì thấy được cái nghiệp quả do mình đã phun nước miếng mà khinh bỉ Đức Phật độc giác, bây giờ cái nghiệp quả đó mình sanh ra mình bị cùi hủi như vậy. Thì chúng ta thấy những cái người mà họ chịu khổ nhưng mà cái tâm họ không có sân hận nữa, vì họ thấy cái đó là giống như là một cái nghiệp quả, mà giống như bây giờ hồi xưa mình ăn chơi trách tán, mình thiếu nợ, bây giờ mình phải trả nợ thôi. Nếu mình trả nợ, mình vui cũng trả nợ mà buồn cũng trả nợ, thôi thì mình vui mình trả nợ nó khỏe hơn là mình buồn bực. Mình vui mình trả nợ có nghĩa là mình làm, mình cày sâu cuốc bổng hoặc là làm đầu tắt mặt tối mình trả nợ được thì mình vui như vậy, nó cũng qua ngày rồi cái nợ từ từ cũng hết. Rồi nếu mình buồn thì mình cũng phải trả nợ, nhưng mình buồn bực vậy nó sanh ra không có tốt cho mình thôi. Cũng giống như người bệnh vậy quý vị, bệnh thì nó xuất mồ hôi từ từ nó hết bệnh, nhưng mà cái người mà bệnh nó mà nhăn nhó tối ngày thì thời gian nó cũng hết bệnh, nhưng mà cái người mà không có nhăn nhó thì thời gian nó cũng hết bệnh. Nếu mình bệnh cảm bệnh gì đó thì cũng già ba ngày mình hết, nhưng mà khi một người mà vui mà họ bệnh mà họ vui đó thì cái thời gian nó cũng qua thôi. Rồi cái người bệnh mà nhăn nhó thì nó cũng qua, nhưng mình để lại mọi người một cái sự buồn bực khó chịu. Còn một cái người bệnh mà thấy mình cũng không có nhăn nhó bực bội khó chịu đó thì nó cũng là một cái sức sự chịu đựng của mình. Chúng tôi ở chùa Bửu Đức, quý vị có biết đại đức Pháp mà Đức Chân Quý đó, ổng bị cái bó sắt đánh vô cái xương cổ mà gãy cái xương cổ, quý vị biết nứt xương cổ luôn mà tủy nó chảy ra. Rồi nó rớt vào trong phổi đó, rồi siêu âm thấy tưởng đâu là bị ung thư. Nhưng mà thực sự ra là không có phải ung thư mà chỉ do cái bó sắt nó ngã xuống rồi đưa cái da vô là mạnh quá đập vào nó gãy cái xương cổ thôi, nó gãy xương dai gánh. Nhưng mà vị sư này cũng vào trong bệnh viện cũng không bao giờ rên rỉ hết á, nằm đến nỗi mà sau này bác sĩ họ phát hiện ra được á thì họ mổ xẻ này cái nọ mà vị này cũng không có rên rỉ gì hết á. Thì bác sĩ ổng phẫu thuật ổng nói bộ sư không biết đau hả, thì vị này chỉ nói rằng bây giờ mà nếu mà đau mà nhăn mặt nhíu mày khóc lóc á người ta thấy là cười thôi, nên nó đau cũng chịu thôi. Thì quý vị biết một cái người mà có cái sự chịu đựng á thì mình làm mình chịu thôi. Chúng tôi có một lần đó chúng tôi mài cái máy nó cắt đứt cái bàn tay quý vị. Cắt đứt bàn tay khâu đến 10 mũi lần. Nhưng mà lúc mà chúng tôi xuống mài đó thì cái cô đó nói rằng bây giờ là cái mảnh đá mà sư cắt nó có thể nó còn rớt ở trong, nó còn sót lại trong đó, bây giờ phải đổ oxy vô để rửa ở trong cái dở cái miếng da lên rồi đổ rửa trong đó. Khi mà cổ đổ rửa, cổ lấy bông gòn cổ quậy ở trong đó, rồi cổ mai mà cổ mai thì chúng tôi cũng ngồi chúng tôi nói chuyện vậy, rồi cổ nói bộ sư không đau sao. Thì chúng tôi chỉ nói rằng nếu mà đau mà giờ sư đau mà sư nhăn mặt nhíu mày sư chảy nước mắt cô nhìn thấy cô còn cười nữa. Cũng mình làm mình chịu thôi, tại vì mình làm bây giờ đứt tay mình chịu thôi chứ còn có ai làm cho mình đâu mà mình khóc. Thì cổ mới nói là sáng này thì có cái anh đó ảnh cũng nhậu say rồi ảnh bị đứt mà mai có hai mũi thôi mà ảnh chửi từ lúc mà ảnh vô mà rửa vết thương cho ảnh đến lúc mà mai còn chích thuốc tê cho ảnh nữa, còn sư thì lại không có chích thuốc tê mà rửa sống rồi mai sống. Thì cô đó cũng có cái cảm nhận mà chúng tôi chỉ nói ra lên đó, là mình làm mình chịu thôi chứ còn đâu có ai làm cho mình đâu. Ai đâu có ai làm cho mình mà tự mình làm mình chịu, rồi bây giờ mình khóc lóc cũng là tự mình làm cho mình buồn bực, là tự mình làm cho người ta khó chịu thôi, bây giờ mình cứ chịu người ta mai vậy đi. Thì quý vị thấy chúng tôi cũng phải nói rằng Đại Đức Chân Quý là một cái người mà bị bó sắt quấn gãy như vậy, nhưng mà cái cảm thọ đau đớn thì ai cũng có, nhưng mà mình nhăn nhó mình rên rỉ đó nó cũng không có giải quyết gì. Nhiều khi mình làm cho người ta băng bó, mình ta bực bội khó chịu nữa. Thành ra chúng tôi cũng nghĩ vậy nên chúng tôi cũng không có khóc lóc gì nữa, cũng không có nhăn nhó mặt mày cũng bình thường. Thì quý vị thấy mỗi con người đó mình đối diện trước những cái cảm thọ đó, mình suy nghĩ những cái đó mình làm mình chịu, chứ không phải là người khác làm cho mình. Mình khóc lóc để làm gì? Luôn cả những cái sự bệnh hoạn đối với bản thân của mình, nó cũng là mình làm mình chịu, có nghĩa là mình làm những cái ác nghiệp, bây giờ mình phải chịu những cái ác quả đó thôi. Nếu mình nghĩ được như vậy thì tự nhiên cái tâm của mình nó đúng như là Đức Phật dạy, có nghĩa là mình có những cảm thọ khổ từ thân, nhưng mà cái tâm của mình nó, mình quán xét được như vậy, nó sẽ đỡ bớt được cái sự sân hận bực bội khó chịu. Và nếu có sân hận bực bội khó chịu, mình chỉ làm cho mình bực bội khó chịu, mình làm cho người ta khó chịu với mình thôi, chứ không có giải quyết được cái gì. Thành ra Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng có những cái thọ đó là do cái quả, bởi vì cái thọ là cái quả hiện tại của gì. Quý vị mà học trong A Di Đàm hay là học trong giáo lý thập nhị nhân duyên thì quý vị thấy thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Cái ái hay cái thủ là nhân hiện tại, vô minh, hữu và hành nó là nhân hiện tại. Nên khi mình có những cái cảm thọ là biết cái quả hiện tại. Nhưng mà có những cái cảm thọ đó là có thể là do cái tham ái mà nó có nữa, chứ không phải là cái thọ đó nó hoàn toàn là không, là chỉ là cái quả hiện tại không, mà nó nhiều khi nó có cái nhân hiện tại nữa. Là do những cái tham ái mình khởi lên, rồi là những cái cảm thọ hỷ lạc nó sanh lên, mình gọi là thọ duyên cái ái thì nó gọi là có nhân hiện tại. Thì cái đó là cái cảm thọ do cái nhân phiền não mà nó sai xử mình. Ví dụ mình đau rồi, bây giờ mình sân hận, mình bực bội, thì cái tâm sân đó là cái cảm thọ khó chịu của tâm sân. Sau khi cái tâm sân nó sanh lên, sau khi cái cảm thọ khó chịu rồi nó sanh lên cái tâm sân, mình bực bội, mình la ó, mình khóc lóc, mình kia, mình rên rỉ rồi kia nọ. Còn khi một cái người mà có những cái thọ rồi nó liên hệ cho tham ái đó, thì cũng là thọ duyên cho ái, thì nó có một cái động lực, mà trong đó cái động lực thì có những cái tâm bất thiện, cái tâm tham, thì lúc bây giờ nó cũng có một cái lời thọ nữa. Cái thọ này là cái thọ mà do cái duyên của bất thiện nó làm cho tham ái sanh khởi. Thì quý vị thấy Đức Phật đó, ngày không phải là ngày chỉ dạy một cái cách một chiều, mà ngày dạy chúng ta đa chiều. Có những cái cảm thọ mà do cái quả mình phải chịu, có những cái cảm thọ do cái nhân tham ái mà mình phải đoạn trừ nó. Nên Đức Phật nói rằng mình ăn vật thực là một cái cảm thọ dễ chịu, nhưng mình đừng để cho tham ái sanh khởi do cái cảm thọ dễ chịu này. Hay là mình nằm ngủ trên cái sàn tỏa nó dễ chịu, nhưng mà đừng có để cho tham ái từ những cái sàn tỏa này nó khởi lên. Thì Đức Phật ngày biết được điều đó, nên ngày dạy chúng ta tu tập là mình hiểu được cái thọ đó. Có những cái cảm thọ nó những cái lạc thọ đó thì nó cũng có thể duyên cho tham ái, mà những cái tham ái là nhân hiện tại. Còn cái thọ mà đơn thuần là cái quả mà mình chịu đựng cái đau đớn mà mình quán xét được đó, thì cái quả cái thọ này có thể là thọ khổ, hay là mình ăn được những món ngon, mình có thọ lạc, nhưng mà mình không có tham ái, mình ngăn chặn cái tham ái. Còn thọ ưu thì mình ngăn chặn cái sân hận. Còn thọ mà bất khổ bất lạc, thọ xả, mình ngăn chặn sự si mê, là do mình quán xét các cái cảm thọ sanh lên, dù là không có thọ lạc, không có thọ khổ thì nó vẫn có cái thọ phi khổ phi lạc và thọ xả. Mình chánh niệm tỉnh giác trong các cái cảm thọ, và mình cũng phát hiện được những cái thọ này nó cũng có một cái cảm thọ, nhưng mà cái thọ này không phải là thọ khổ hay không phải là thọ lạc, nhưng mà nó là thọ phi khổ phi lạc và thọ xả. Và mình không bị vô minh chi phối. Bởi vì thường quý vị thấy thọ xả, Đức Phật ngày nói rằng nó có cái khuynh hướng của vô minh tùy niên. Mình không có để cho cái vô minh tùy niên nó sanh khởi. Cái thọ lạc nó có khuynh hướng của tham tùy niên, cái thọ khổ nó có khuynh hướng của sân tùy niên, và thọ phi khổ phi lạc nó có khuynh hướng của vô minh tùy niên. Như vậy thì giờ chúng ta, một cái người có chánh niệm tỉnh giác, thì những cái cảm thọ sanh lên mình chánh niệm tỉnh giác, cái thọ này là cái thọ vui hay thọ khổ đó, thì mình cũng chánh niệm tỉnh giác để đừng tiếp tục có cái nhân tham ái. Như vậy thì mình đã hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Các cái cảm thọ nó sanh lên, nó có điều kiện của xúc, do nhãn xúc, do mắt của mình và cái cảnh sắc, nên nhãn thọ nó sanh khởi, do xúc làm duyên, do xúc làm nhân. Và mình đừng có khởi lên cái thọ hỷ hay thọ lạc, thọ ưu hay thọ khổ, duyên cho tự mắt. Mình cũng có thọ xả thì cũng đừng để vô minh tùy niên, nó tùy tăng. Thì khi mà mình hiểu được cái nhãn xúc nó làm duyên cho nhãn thọ sanh lên, nhĩ xúc là lỗ tai của mình và các cái tiết biến thì nhĩ thọ nó sanh lên, tỷ xúc thì tỷ thọ nó sanh lên từ cái lỗ mũi của mình với cái cảnh khí hay là các thứ mùi, thì nó sẽ có cái tỷ thọ sanh lên. Rồi cái từ cái miệng của mình và các cái loại vị ngọt mặn đắng cái chua chát nó đụng vào cái lưỡi của mình thì cái thiệt thọ nó sanh lên, và cái duyên của xúc do duyên của xúc mà nó có duyên của thọ, thì do duyên của thọ đó, thì mình quán xét được như vậy thì mình sẽ ngăn chặn được cái tham ái. Rồi do duyên của thân xúc với cái cảnh, do cái thân thức và cái cảnh xúc, cái thọ từ do duyên của xúc làm dân làm duyên á, thì mình sẽ hiểu được và mình không có khởi lên cái tham ái. Khi mình xúc chạm những cái vật êm ấm, mình nằm ở trên những cái vật êm ấm hoặc là mình mặc những cái y phục êm ấm thì mình sẽ không khởi lên cái tham ái. Như vậy thì nhìn vào Đức Phật ngày mới biết rằng cái thọ là cái quả hiện tại và cái ái là nhân hiện tại, cái thủ là nhân hiện tại, thì làm sao mình ngăn chặn cái tham ái, các cái cảm thọ nào sanh lên á, thì cũng chánh niệm định giác như vậy để không có tham tùy miên trong cái lạc thọ, không có sân tùy miên trong cái khổ thọ, và không có vô minh tùy miên ở trong cái bất khổ hoặc lạc thọ. Thì mình chánh niệm như vậy thì lâu ngày nhiều tháng cái trí tuệ nó bén nhạy, mình có thể chứng ngộ được đạo quả niết bàn xuyên qua cái quán thọ. Thì xin trả lời cho cái câu hỏi của đại đức Pháp Tân. Bây giờ thì cũng hết giờ rồi, thì chúng tôi xin trả biết lại cho đại đức Pháp Tân.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã hoàn hỷ thảo luận cái câu cuối cùng, cũng là đã chấm dứt cái buổi thảo luận hôm nay. Ngày mai thì có một cái buổi học do chúng tôi giảng để thay thế thực tập về siêu tuần thứ hai. Và một lần nữa kính tri ân chư tôn đức, kính chào đảnh lễ tạm biệt quý ngài và chào tạm biệt đại chúng, thân chào tạm biệt quý vị. Bây giờ mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức. Dạ, kính mời cô Huệ Ngọc.
Dạ, sa thú lành thai. Con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức.